về đây để hướng dẫn chúng ta tu học, đó thật là một cái duyên lành. Và sư đã đặc biệt cho Phật tử ở Tam Bang. Vậy hôm nay là ngày thứ sáu, ngày đầu tiên, sư sẽ chúng con cũng xin cung thỉnh sư ban cho chúng con một thời pháp nhũ để chúng con y theo đó tu hành. Và ngày mai là thọ bát từ 7:30 thứ bảy cho đến 7:30 chủ nhật. Chúng tôi cũng đã có mời một số quý Phật tử đi danh cũng hai mấy vị rồi. Chúng tôi cũng xin thông báo để cho quý Phật tử nào muốn thọ bát thì xin liên lạc với chúng tôi từ 7:30 sáng thứ bảy cho đến 7:30 sáng chủ nhật. Và sau đó chỉ những vài tiếng đồng hồ, 11:00 thì sư lại ban cho tất cả Phật tử mà những vị không có duyên thọ bát, không có duyên để thọ bát, về đây để mà sư thuyết pháp một lần nữa. Vậy khi nào quý vị nếu có quen ai nhiều khi chúng tôi không có thời đủ thì giờ để gọi hết mời quý vị, vậy quý vị có biết ai thì nhờ quý vị thông báo dùm để lâu lâu sư mới có dịp về đây, mà chúng ta để mất cơ hội thì thật là uổng phí vô cùng. Và chúng con xin cung thỉnh niệm Phật.
Mời các Phật tử đồng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng giống như các Phật tử biết là đây là lần thứ hai thầy trở lại tiểu bang Florida ở trong cái chuyến quần pháp thăm viếng Mỹ và Canada. Và cái tiểu bang mà thầy ghé lần thứ hai là trong chuyến đi này là một trong những tiểu bang, đó là tiểu bang của Florida, là được ghé lại hai lần. Và có thể nói là cái thời gian mà dành cho tiểu bang Florida là nhiều nhất trong cái chuyến đi này, kể cả từ ở Tampa rồi lên Jacksonville và Tallahassee, bây giờ ở trên nửa tháng, và bây giờ ở lại thêm một tuần nữa, tức là mất hết 20 ngày ở đây, trừ một cái trường hợp đặc biệt, tức là thầy bị một cái tai nạn nhỏ ở Canada, tức là kẹt trong Canada 20 ngày. Và cái lần trở lại này đó thì như các Phật tử biết là khi thầy đi thăm viếng Canada thì ở tại đó thầy cũng bị mất hết giấy tờ và một số vật liệu công việc của thầy, và do đó thầy phải làm lại giấy tờ, mất cái thời gian rất là lâu, và cũng không nghĩ rằng mình có thể trở lại thăm nước Mỹ nữa, bởi vì giấy tờ vào Mỹ lại rất là khó khăn. Nhưng mà cuối cùng rồi có lẽ là duyên cũng còn chút đỉnh, cho nên thầy đã trở lại ở San Diego để hướng dẫn khóa tu, sau đó lên Oregon, rồi Seattle, cuối cùng là tuần cuối cùng là thầy về lại Tampa. Và như vậy thì tuần sau, tức là vào ngày 12 tức là 11 tây thôi, thì thầy sẽ lên đường trở về Úc. Trong 3 ngày tức là thứ 6 và thứ 7 chủ nhật thì thầy cũng mong muốn rằng sẽ cống hiến hướng dẫn cho các Phật tử một số kinh nghiệm về cái cách thức tu tập và cái kinh nghiệm sống làm thế nào để mà mình được nữa là tu mà mình thấy nó có tiến bộ hơn và nó có cái niềm an lạc hơn. Bởi vì như các vị biết là cái phần mà cái người Phật tử chúng ta, dù là Phật tử xuất gia hay là dù Phật tử tại gia, có tu học thế nào cũng là phải như là ổn định được nội tâm. Có nghĩa là khi nào mà chúng ta ổn định được nội tâm chúng ta rồi thì trong bất cứ một hoàn cảnh nào đó chúng ta cũng có thể là tu hành tốt đẹp được hết. Vì khi mà nội tâm chúng ta nó bất an á, thì các Phật tử ở trong một hoàn cảnh rất là yên ổn cũng không tu hành được. Cho nên có nhiều người nghĩ rằng phải đợi vô chùa mới tu được, là chuyện đó là chuyện hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi. Bởi vì ngay mà khi chúng ta bất an á, thì chúng ta ở ngay trong thiên đường chúng ta cũng bất an, chứ đừng nói như tới cái chùa đó. Cho nên cái vai trò ổn định nội tâm, và suốt trong cái thời gian thầy đi nói chuyện với các nơi, tức là trên 30 lần nói chuyện đó, thầy vẫn chủ yếu trong đời cái chuyện này, tức là nói về cách thế nào để thiết lập một cái môi giới hay là một cái cảnh sống trong nội tâm của chúng ta tốt đẹp, dù là người Phật tử xuất gia hay tại gia. Nếu một người Phật tử xuất gia ở trong chùa và mặc áo vàng, áo nâu, áo lam, bất cứ áo gì mà nội tâm không được thanh tịnh và an lạc thì coi như vẫn khổ đau và triền phược. Và nếu ngay trong đời sống này mà mình không có thể tự giải thoát được mình thì không có một cách nào đó để mình giải thoát trong tương lai, hay nói một cách khác là đợi mình chết đi mình mới giải thoát. Mình chỉ có thể chết đi giải thoát được, tức là trên ngôn ngữ là mình giải thoát được cái thân tứ đại mà mình cảm thấy khổ đau trong thời gian này, chứ không phải là giải thoát về ý thức thể. Cho nên cái phần mà nội tâm của chúng ta đó, thì hôm nay chúng ta sẽ được nữa là coi như là nghiên cứu lại cách thế nào để hiểu được là sống thế nào để được bình an, và làm thế nào để đạt được sự an lạc nội tâm. Cũng như là nhiều Phật tử lần khi nghe tin thầy đó bị kẹt ở bên Canada rồi mất hết giấy tờ hay này kia, rồi có lẽ là gặp thầy có lẽ ốm o gầy mòn khổ sở, mà sao thầy về thấy thầy cũng tròn vo. Thiệt ra thì cũng không có nhanh chóng để mà mất hết bao nhiêu kilo trong một thời gian quá ngắn như vậy à. Và thiệt ra thầy cũng không có đến mức độ là ưu não, người ta tưởng rằng khi mà mình sẽ bị mất một món đồ gì đó. Bởi vì thế giới này thì các vị biết rằng không có gì là thật của chúng ta. Cho nên ngay cả cái việc mà một ngày nào đó chúng ta sẽ mất luôn cái mà chúng ta quý trọng nhất là gì? Là thân mạng đó. Cho nên cái thân mạng mà chúng ta còn phải mất được, bởi vì nó không có cái gì mà bảo hiểm được cho chúng ta hết, thì làm sao mà nói tới việc mà giấy tờ hoặc là tài sản hay tiền bạc, chuyện đó là chuyện rất là nhỏ. Nhưng mà khi mà thầy bị một vài công việc nó trở ngại ở Canada, là thầy lại có một suy nghĩ là thầy muốn để cho mình cái con đường hoằng pháp mình nó đang tiếp tục, đang chuẩn bị một vài nơi họ đang mời và chờ đợi cái công việc thuyết giảng và trình bày giáo lý đó, thì mình lại bị lỡ đi những cái chuyến đó. Và do cái việc mà lỡ đi những cái chuyến trình bày giáo lý đó làm cho công việc hoằng pháp của mình nó có những cái trở ngại, giống như là tụ nghiệp các Phật tử, như các vị biết là ở Oregon đó, là ta mở một khóa tu 3 ngày mà thầy phải chịu trách nhiệm hết, mà tới giờ mở đến ngày mà thầy ngồi ở nhà, thầy ngồi ở Canada mà họ ở bên Oregon. Nhưng mà trong cái phương tiện hoằng pháp bây giờ nó rất là thông dụng, cho nên thầy phải thuyết pháp như là hai thời pháp trên nữa là điện thoại. Tức như là bên đó họ nối dựng lên điện thoại và phát ra cái microphone và để cho cả một cái đại chúng nghe, còn thầy ngồi bên này. Và thầy mới nói rằng đó là lần đầu tiên thầy thuyết pháp trên một cái hội chúng không thấy ai hết trơn, chỉ ngồi nói với cái điện thoại thôi. Và không ngờ sau một cái lần nói vậy rồi, Phật tử đó rất là hoan hỷ, rất là mến. Bây giờ họ lại còn đề nghị thầy là từ đây về sau cứ mỗi lần họ bắt họ muốn thầy là nói trên cái điện thoại nữa. Thầy nói là ra trong cái xui rủi gì đó không có tốt. Bây giờ họ lại bày ra cái là họ nói là mỗi năm á, mỗi một tháng họ thọ bát ở tại San Diego hoặc là sang Oregon một lần á, mà nếu mà thầy không đến được thì xin nối với dây điện thoại để thầy nói cho họ. Cái thầy nói trời ơi, Phật tử không biết, cái nói mà không thấy ai, giống như cầm khúc cây mà nói vậy. Làm sao nói? Họ nói cũng giống như nghe băng thầy thôi, nhưng mà nghe băng một cách sống hơn, có nghĩa là biết là thầy đang ngồi nói và biết là thầy bao nhiêu người ngồi. Người ta nói nếu mà dòm không thấy được cái mặt của Phật tử, người đen người trắng người vui người buồn thì làm sao mà nói, nhưng mà rồi cũng nói được đó. Thì cho các Phật tử thấy rằng trong những cái tâm trạng khi mà chúng ta có bất an chút đỉnh là do cái công việc quần pháp của thầy nó bị trở ngại trên phương tiện đó, chứ không phải bị lo lắng khổ sở, nữa là giống như mình gọi là rầu rĩ. Bởi vì Đức Phật nói rằng con người chúng ta có ba cái giai đoạn mà gọi là si mê. Giai đoạn thứ nhất á, là có những con người đó mà vì của quên thân, cho nên mất một chuyện gì rồi đó là sầu khổ, đói ăn đói mặc, thậm chí bỏ ăn bỏ mặc. Lỡ mất một cái hộp xoàn chừng 10 ly rồi đó là nhịn đói nhịn khổ và tiếc nuối đến mức độ là thậm chí mà bệnh luôn, tức là vì của mà quên thân. Rồi khi mà một cái nhà mình nó cháy đi, lẽ ra là mình phải mau mau thoát thân thì không, bởi vì còn liếu tiếc trong đó có một cái vài món đồ đó gọi là cái món kỷ niệm của quá khứ đó, hay là một chút đỉnh nào đó nghĩa là hương xưa đó cũng quay trở lại, và cuối cùng không kịp ra khỏi cái nhà đó cuối cùng phải bị chết đi. Hay là bất tử, nghĩa là ăn cướp, khi mà họ đã nghĩa là vào nhà mình họ cướp ấy, thì có bao nhiêu của thì thôi cứ đưa họ để là an toàn cái thân, không nhất định nghĩa là ráng là giấu giếm, và đồng thời nghĩa là đợi ăn cướp chưa kịp ra thì nghĩa là tìm cách quay điện thoại để báo cảnh sát này kia, cho nên để ăn cướp giết mình. Và chuyện đó rất là nhiều xảy ra trong đời này. Cái đó Đức Phật gọi là cái giai đoạn thứ nhất của con người si mê, tức là vì của quên thân. Trong cái của là cái là mình tạo ra được nó, mình từ tay trắng mình tạo ra được gia tài, sự nghiệp, vợ chồng, con cái, toàn bộ là lúc đầu tiên mình không có, bây giờ mình có hết. Rồi bây giờ khi nó sắp mất á, mình cứ tưởng rằng mình phải lấy cái thân mình bảo vệ nó, nhưng mà cuối cùng á, là mình không có bảo vệ được, không bảo vệ được nó, kể cả không bảo vệ được thân mạng mình. Cho nên ở các nước Tây Phương là coi như là người ta nói là cướp của, giết người. Và phần đông đó là coi như là do những cái sự nữa là tham tiếc quá độ của con người, cho nên do đó con người phải bảo vệ được. Tức là kẻ cướp đã tham rồi mà người bị mất của cũng còn tham luyến, cho nên do đó làm cho cái vai trò nó nặng nề hơn, và cuối cùng họ bị mất đi trong cái thân mạng đó. Thì đó là Đức Phật nói rằng nếu mà chúng ta là cái người Phật tử, chúng ta tu hành mà chúng ta rơi vào tình trạng đó thì chúng ta rất là khổ đau. Rất là khổ đau, kể cả từ cái ngôi nhà cho đến ngôi chùa, bất cứ cái gì mà cái người tu hành là coi như là nói theo cái ngôn ngữ của Tàu, người ta nói là tứ đại giai không, không có gì là của mình cả. Thành ra khi đã không có gì của mình nữa, mà nếu mà mình mất của, mất bao nhiêu tiền, mất bao nhiêu này kia mà mình khổ thân, mình ăn không ngon, ngủ không yên. Và các vị biết là khi nó thay đổi một cái chế độ đó là nhiều người đã nhảy lầu coi như là tự tử, có nhiều người nữa là chết sống mà họ không biết rằng khi mà họ ra đời hoàn toàn không có một em bé, ra đời không có một em bé nào mà mang theo tiền tài và quần áo cả, chỉ là những cái thân thể trần truồng mà thôi. Và một ngày mai khi mình chết đi cũng giống là hai coi như là trăm năm rồi có gì đâu, chẳng hai tay trắng về chầu diêm vương, người ta cũng phải buông tay người ta đi hết đó. Kể cả là nó bây giờ cả ông mà giàu nhất là ông Bill Gates nữa, rồi khi ông buông tay ông cũng chỉ là hai tay trắng mà thôi. Đó là một cái thực sự chắc chắn như vậy. Nhưng mà người ta không muốn điều đó, cho nên người ta cứ khổ đau hoài. Và khi chúng ta học Phật, chúng ta hiểu rằng tại sao mà chúng ta phải hiểu rằng tìm cách thế nào để bình ổn được nội tâm. Bởi vì cái nội tâm chúng ta nó sẽ quyết định tất cả cái cuộc sống bình an đời này, bình an đời sau. Đó. Thì cái giai đoạn thứ nhất Đức Phật nó là những người si mê như vậy. Rồi cái giai đoạn thứ hai nữa là nghĩa là có những người vì của quên thân, là những người nó quá tệ. Đó, Đức Phật nói vậy là quá tệ đi. Rồi cái bước thứ hai mới nâng lên một bậc nữa là cái người nó là vì thân. Đó, vì thân mà quên tâm. Đó, vì cái thân của mình nè mà quên đi những cái tâm, tức là cái gì? Là những cái con người tốt đẹp, những cái thiện pháp mà mình có thể làm được mà vì thân mình. Tức là vì phải dung dưỡng cái xác thân tứ đại này, nào là phải trao sữa, phải bảo vệ nó. Thậm chí nữa là có những vì mất một cái món của nào đó thì người ta có thể là mất đi cái tâm hồn người ta. Chẳng hạn như thầy nói ở Việt Nam mà các vị biết không, nhiều khi họ mất một con gà nó xíu à, mà họ kêu cái người mà ăn trộm gà ra, họ rủa từ sáng cho tới chiều, họ chửi bới, nghĩa là coi như là cái bằng, thậm chí họ nói rằng ai mà ăn trộm con gà đó là chết ba đời, nghĩa là ba đời nó nghèo mạt tơ mạt kiếp đi. Tức là có nghĩa là người ta nói rằng vì của quên thân, rồi bây giờ tới vì thân mà quên tới tâm của mình. Tức là vì bảo vệ cái thân của mình đó mà mình quên đi cái phần tâm là cái phần quan trọng. Cái phần mà thức ăn nuôi cho tâm đó mình không có nuôi, mà mình trở thành con người bất thiện, con người ác độc, con người xấu xa, con người thấp hèn, là vì thân mà không vì tâm. Đó, bảo vệ cho cái thân của mình mà thôi. Cho nên thầy có lần thầy kể chuyện là ở Việt Nam là nói chuyện, có chuyện nó có thiệt á, là nói rằng một cái ông nọ đó mà ổng nghĩa là đi mua một nải chuối xin cho ngon thôi. Mà ổng đi ngang qua đường cái nghĩa là nó trượt, nó té xe, nó chạy ngang qua trượt té, mà ổng nằm giữa đường thì ổng đưa nải chuối lên, người ta hỏi sao thì ổng nói tại vì ổng sợ giật nải chuối. Sợ giật nải chuối, ổng muốn đem nải chuối về nữa là ổng chưng thôi, ổng sợ giật nải chuối, ổng nằm giữa đường, ổng giơ nải chuối lên. Trong khi cái thân của ổng là cái thân bị trầy mà ổng lại không có đau khổ. Và ở dưới quê của thầy hồi đó vậy, có một cái anh chàng kia ảnh đi xe Honda mà té, mà hồi xưa cái quần bên mình gọi là quần bò đó, cái bên này gọi là cái quần cowboy, tức là quần riêng bên này đó, Việt Nam quý lắm, là cái con đường nó rất là xấu. Ảnh té xong rồi ảnh lát chảy máu, ảnh vô trong chùa ảnh xin sức thuốc, rồi ảnh thi mà thầy cho thuốc đỏ với lại nghĩa là banh đét, tức là để chẳng băng á, ảnh sức ảnh ngồi ảnh cứ thiết tha hoài, thầy hỏi sao thì bộ đau không, ảnh ơi ảnh thì ra cái vết thương không đau bởi vì dài hôm nó làm thôi, nhưng mà ảnh tiếc vì cái quần nó lủng một lỗ là nó có tiền quá, cái quần nó quá đắt đi, thành ra bây giờ cái quần này không biết làm sao mà giá thì nó mất giá trị, mà để vậy thì làm sao mà mặc được. Ảnh khổ, ảnh cứ thiết hai cái quần hoài. Thì thầy mới nghĩ rằng bây giờ con người đến một lúc đó, con người vì thân á mà bây giờ không lo cái thân, mà vì của là quên thân, rồi bây giờ tới những người vì thân mà quên tâm á, thì chúng ta làm những cái việc ác rất là nhiều, từ sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, tham lam, kiêu mạn, ngã mạn, và muốn cái gì đó mà mình không biết rằng chính những điều đó làm cho cái tâm tư tốt đẹp của mình nó bị vẩn đục, nó bị trở thành thấp hèn và xấu xa đó. tức là mình vì thân này mình quan tâm, mà trong cái thân này là nó là thân của giả hợp, cho nên nghĩa là hôm nay nó đẹp mai nó xấu, hôm nay nó đang vậy rồi mai nó bị cancer, rồi hôm nay nó đang tráng kiện vậy mai mốt nó sẽ bị xuống cấp đi. Tức là chỉ một thoáng, một thời gian đó rồi con người, tất cả những gì mà con người thấy rằng đẹp đẽ đó nó sẽ biến thành già nua và xấu xí đi, rồi đến cuối cùng nó hoại diệt đi. Mà người ta không biết đó, người ta không biết rằng cái mà người ta cần phải nuôi tức là cái phần tâm linh, cái phần ổn định nội tâm, có nghĩa là lâu dài, có thể là đời này và đời sau người ta không thấy điều đó. Và người ta phải lo nghĩa là bon chen tìm kiếm khổ đau bởi những cái công việc rất là phi lý để bảo vệ cho cái thân này. Cho nên chuyện gì là chuyện, nhưng mà còn người thì còn của, cho nên người ta bảo vệ cái thân, thì cái đó Đức Phật nói rằng vẫn là người si mê của người thứ hai, hạng thứ hai. Cho đến một lúc nào mà người Phật tử xuất gia hoặc tại gia hiểu rằng nếu con đường vì chúng sanh, vì lợi ích mọi người, mà vì chúng sanh mà quên cả thân mạng mình, đó, vì chúng sanh mà quên những thân mạng, đó là người mới bước đầu vào con đường của Phật đạo. Tức là dám hy sinh xả thân, giống như Đức Phật Thích Ca trong một quá trình quá khứ nào đó là đã từng bỏ thân, đã từng cúng dường mười phương chư Phật. Và trong kinh Pháp Hoa đó là các Bồ Tát đốt thân để cúng dường Pháp, rồi các vị Bồ Tát phải xả thân, phải hy sinh cho cọp, cho đói ăn, hoặc là đến một lúc nào đó vì mọi người mà hy sinh thân mình, thì lúc đó chúng ta mới bước vào lĩnh vực của Bồ Tát Đạo, hay gọi là của Phật Đạo. Bởi vì lúc đó chúng ta biết rằng cái thân này là chúng ta mượn nó để làm Phật sự, mượn nó để làm việc vì lợi ích chúng sanh, thì lúc đó chúng ta mới có một phần thứ nhất là bước vào cảnh giới của Phật. Cho nên kể cả một người tu hành, mà ta nói một người tu hành nữa là phát túc siêu vương thân hình dị tục, tức là cái người tu hành nữa là cạo tóc cạo râu, rồi nữa là mặc đồ, nữa là thân hình dị tục, là không có giống người đời, là mục đích là để quên thân mình, quên những cái mà người đời cho rằng tốt đẹp. Nhưng mà nếu người xuất gia mà cứ phải bảo vệ thân mình, phải ăn cho mập, phải lo, phải nghĩa là nghĩ rằng sợ người ta dòm mình nó xấu đi, nên trời sao tiền này gặp thầy thấy tóc thầy bạc quá, rầu rĩ không biết làm sao mà kiếm thuốc nhuộm, xấu hổ mà không nhuộm thì sợ ta nói mình bạc, thì như vậy mình biết rằng đó chưa phải là phát túc siêu phương, chưa phải là quên thân vì đạo. Bởi vì ra mình đen mình trắng, tất cả những cái thân này là thân của nghĩa là giả, của ảo. Mà Đức Phật nói rằng người xuất gia là người thấy được rằng tứ đại giai không, mà mình xuất gia mình ở trong chùa mình còn phải bảo vệ thân mạng mình bằng mọi cách á, có nghĩa là tất yếu mình phải giữ sức khỏe của mình, nhưng không phải vì sức khỏe của mình mà mình thương tiếc cái thân mạng tứ đại của mình, nghĩa là bảo vệ phục vụ nó bằng mọi cách, thì như vậy chúng ta sẽ rơi vào cái phần chấp ngã. Và khi mà chúng ta đã chấp ngã rồi thì chúng ta sẽ bị khổ đau bởi cái mà Đức Phật nói rằng cái phần giả ảo đó, nó làm chúng ta mê mệt đời này và đời khác sinh tử, nó làm cho cái tâm của chúng ta bị vẩn đục trong cái cảnh vô thường. Thì như các vị thấy rằng đây là cái bước mà Đức Phật nói rằng nâng lên cho người Phật tử thế này. Người thứ nhất là vì của quên thân, người thứ hai đó là vì thân mà quên tâm. Rồi bây giờ bước qua cái trạng thái một người thật sự vào con đường đạo và tu Phật á, thì phải vì chúng sanh hay là vì đạo mà quên cái thân này đó. Rồi đến khi nâng lên nữa là những bậc Bồ Tát á, vì chúng sanh mà quên cả thân mạng và làm hết các việc với chúng sanh, không còn vì cái ngã riêng tư nữa, thì lúc đó chúng ta đi vào con đường thượng thừa của Bồ Tát đạo. Thì hai con đường sau chúng ta sẽ chọn, và chúng ta sẽ biết làm cái nào để tu. Nhưng mà thầy nói cái phương tiện thứ nhất để các vị thấy rằng, do đó khi mà có vài Phật tử nghĩ rằng nữa là thầy sẽ ưu tư trong một việc nào đó, thì trong cuộc đời nó có những cái việc mà người ta phải vui và có việc người ta phải buồn. Bởi vì trong đời gọi là thế giới của tương đối á, là không có gì tuyệt đối cả. Có vui tức là phải có buồn, có được tức là phải có mất, có hoan hỷ tán thán thì có phải phỉ báng và khổ đau. Nó coi như là nó là một cái thế giới tương đối. Vì vậy cho nên không có một thế giới nào gọi là tuyệt đối ở trong thế giới này, không có thế giới đó. Vì vậy chúng ta cũng sẽ học Phật qua cái phương tiện này. Khi mà các Phật tử hiểu rằng Đức Phật Thích Ca ngài nói rằng cái thế giới này là thế giới như là ngũ trượt ác thế, đó là ngũ trượt ác thế. Có nhiều Phật tử nghe kinh mà không biết tại sao là ngũ trượt ác thế, thì hôm nay từng bước các thầy sẽ trình bày cho các vị cái ý nghĩa về cái từ ngũ trượt ác thế và làm thế nào để ổn định nội tâm trong cái thế giới ngũ trượt ác thế này. Bởi vì trong một cái câu mà các Phật tử đọc trong chữ Hán bên kia đó, thì nếu Phật tử là biết chữ Tàu sẽ đọc, nhưng mà không thì các Phật tử sẽ nghe chữ Việt á, thì trong đó là Kinh Hoa Nghiêm nói rằng nhược nhân dục liễu tri, tức là cái người nào mà muốn biết được, nếu mà có người muốn biết được á, liễu tri tức là muốn biết được á, tam thế nhất thiết Phật, tức là mình muốn biết được đó là cả ba đời chư Phật á, thì người đó phải ưng quán pháp giới tánh nhất thiết do tâm tạo, tức là người đó phải quán rằng pháp giới tánh này tất cả đều do tâm tạo hết. Cho nên bây giờ bắt đầu mình sẽ học cái con đường làm thế nào để ổn định nội tâm. Nếu ổn định được nội tâm là thiết lập được tịnh độ đó, và khi đó các Phật tử sẽ hiểu được cái quan điểm đầu tiên khi trình bày là nếu mình ở trong chùa mà mình không được an ổn nội tâm á, thì khổ đau vẫn chất chồng, khổ đau vẫn chất chồng đó. Và cho dù mình có xuống tóc xuất gia làm thầy hay làm ni cô 5 năm, 10 năm, 100 năm đi nữa mà vẫn không thanh tẩy được tâm, thì người đó vẫn phải ở trên con đường của sanh tử luân hồi. Không phải vì cái người thầy hay là người sư cô chết trong chùa, được làm đám ma trong chùa, mà người đó có thể giảng sanh về tịnh độ hoặc có thể giải thoát sinh tử. Đó là điều sự thật. Sự thật coi như là 100%, bởi vì đó là chân lý của đạo. Chân lý là cái gì? Là một sự thật. Không phải vì Đức Phật ra đời mới nói lên chân lý đó, mà Đức Phật là người nhận thức được chân lý đó, và Đức Phật hệ thống hóa để giúp cho chúng ta hiểu được chân lý một cách rõ ràng, để chúng ta đi một cách minh bạch mà không bị lầm lạc hoặc không bị rơi vào tà kiến vậy thôi. Cho nên cũng vậy, để các Phật tử thấy rằng trong vai trò người Phật tử xuất gia và người Phật tử tại gia bình đẳng trên ý thức hệ, và bình đẳng trên việc thành đạt được các cái quả Phật khi mình tu. Nếu một người Phật tử tại gia ổn định được nội tâm, an lạc được trong các pháp và sống trong thiện pháp, thì người đó vẫn giải thoát ngay trong đời này, ngay trong đời sống gia đình vợ con của họ. Và nếu người Phật tử xuất gia ổn định được nội tâm, an trụ được chánh pháp, làm các thiện pháp, thì họ cũng giải thoát ngay trong đời này, ngay trong ngôi chùa họ đang ở. Trái ngược lại, người Phật tử xuất gia hoặc tại gia nào không an trụ được nội tâm, sống với phiền não và làm các ác pháp, thì ở trong bất cứ trú xứ nào, họ vẫn bị đọa lạc ngay trong trú xứ đó, dù đó là một ngôi chùa hay đó là một ngôi nhà. Đây là một cái ý nghĩa rất là đích thực. Và dĩ nhiên là các vị biết là con người tâm tư của chúng ta đó, lúc nào mình cũng mong cầu, mình mong cầu cái gì tốt đó. Và do cái thái độ mong cầu của mình tốt mà mình suy nghĩ quá nhiều việc và mình lo lắng quá nhiều việc, nhưng mà tất cả những lo âu suy nghĩ chúng ta nó hoàn toàn là những cái không tưởng, phải nói một cách chắc chắn vậy. Bởi vì giống như là nói là một cái nhà thơ nổi tiếng chẳng hạn, Chế Lân Viên, ông nói rằng ai đâu trở lại mùa thu trước, nhặt lấy cho tôi những lá vàng với những hoa rơi muôn cánh vỡ, về đây đêm trắng nẻo xương sang. Ông chỉ ước mong vậy thôi, nhưng mà có bao giờ có thể trắng được cái nẻo xương sang? Bởi vì mùa xuân nó cứ đến, mỗi lần mùa xuân thì cây cỏ cảnh vật tươi tốt, nhưng mà mỗi lần mùa xuân đó thì những con người sẽ già hơn một tuổi. Cái đó là một sự thật. Cho nên có nhiều người nó sợ Tết, sợ mùa xuân, sao thấy mình già, cứ đếm đi đếm lại cái mỗi một năm mới là mình già nữa, cho nên ước gì mùa xuân đừng bao giờ trở lại. Thì giống như những nhà thơ không, hay là ông nói rằng tôi có chờ đâu, có đợi đâu, đem chi xương lại gợi thêm sầu, với tôi tất cả đều như vô nghĩa, tất cả không ngoài nghĩa khổ đau. Không có chờ đợi mùa xuân, bởi vì cái mùa xuân đến nó đẹp, nó vui, thì khi cái đẹp cái vui có tồn tại thì cái khổ đau và cái bất hạnh sẽ đi bên cạnh. Bởi vì thế giới này là thế giới gì? Hạnh phúc bao giờ cũng đội chiếc mũ khổ đau. Đó là một sự thật. Cho nên hãy mình còn ước mơ, mình còn mong ước cái được, mình mong ước cái mất, thì dĩ nhiên hãy có cái được thì có cái mất, có cái thành đạt thì cuối cùng sẽ có cái thất bại. Bởi vì đó là gọi là hai phạm trù tương đối ở thế giới này. Và như vậy chúng ta sẽ hiểu rằng làm thế nào để đi vào con đường ổn định nội tâm. Nếu bây giờ có một Phật tử nào ước mơ rằng cầu về một cái cảnh giới mà không có còn sự khổ, cho nên con sợ thế gian rồi, con sợ khổ thế gian, con muốn cầu thế giới không còn khổ nữa, thì các vị biết là mình cầu được không? Không bao giờ có thế giới.
Bởi vì chữ khổ để so sánh với có cái vui. Nếu có cái vui là để so sánh với cái khổ. Cũng như mình nói rằng có cái trái là để nói với cái phải, có cái tốt để nói với cái xấu. Nếu đã gọi là cái nhìn gồm một chiều đó, thì nó không có cái thứ hai, gọi là nó cảnh giới tuyệt đối rồi, nó không có thế giới như vậy. Cho nên anh ngay cả nhà thơ Giới Lân Viên ông cũng ước ao vậy. Ông nói rằng hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh, một vì sao trơ trọi cuối trời xa, để nơi đó tháng ngày tôi lẩn tránh những lo phiền khổ não với sầu đau. Ông ước mơ vậy, nhưng mà thầy biết là ông chết trong khổ đau, không có người nào có thể đi được cái cảnh giới đó. Cho nên ngày hôm qua thầy có đi một cái mà gọi là cái thăm với mấy Phật tử đang đi thăm một cái chỗ gọi là Kennedy, tức là cái chỗ mà nó là phóng quy định không gian, thì các vị thấy rằng con người của mình nó rất là nhỏ nhoi, chứ không gian vô tận. Con người có một cái tham vọng nữa là khám phá, con người có một cái tham vọng là đi hết hành tinh này đến hết hành tinh khác. Nhưng mà tất cả đều là những cái con đường của ảo tưởng, mặc dù con người có chinh phục được với cái mà gọi là con người thành đạt được một khoa học nữa. Nhưng mà con người càng đi thì con người vẫn còn tiếp tục khổ đau, còn truy cầu thì vẫn còn những khổ đau, mặc dù tưởng rằng những thành đạt là làm cho mình được hạnh phúc. Và thì các vị thấy rằng trong một cái hành tinh nào đó, con người muốn đến một hành tinh nào đó mà để thoát khỏi được cảnh giới khổ đau, hay là chạy trốn được cái cảnh giới này, coi như là tìm một cảnh giới nào đó an lạc hạnh phúc hơn, nhưng mà thật sự không bao giờ có cảnh giới đó. Bởi vì nơi nào con người còn mong cầu hạnh phúc thì nơi đó tiếp tục có khổ đau, bởi vì hạnh phúc đi liền với khổ đau. Nói vậy, khổ đau chỉ có mặt khi nào có hạnh phúc, và hạnh phúc có mặt khi nào có khổ đau. Đó là một cái định nghĩa chắc chắn. Do đó chúng ta sẽ biết rằng nếu ở cảnh giới này mà người nào nghĩa là ổn định được nội tâm, không nhu cầu, không mong cầu những hạnh phúc, những ước ao nào đó, thì cái khi mà mình không có mong cầu thì những cái đến với mình sẽ không có khổ đau. Có mong cầu cũng có khổ đau, không có mong cầu thì chắc chắn không có khổ đau. Bởi vì sao các vị biết không? Khi thầy đi qua Ấn Độ, thầy gặp mấy người Ấn Độ, họ có cái hay, mình có tiền mình đi chơi làm gì, họ tỉnh queo họ đạp xe đạp mỗi ngày có 10 rupee thôi. 10 rupee là bằng ở đây là không tới 5 sen ở đây, nhưng mà 10 rupee họ nói vậy là đủ ăn rồi. Tới kêu nó không đi nữa, sao đủ ăn? Nó sao kỳ vậy? Sao là cái xe kéo mà không kéo, nó nói là một ngày 10 rupee hoặc 15 rupee nó đủ ăn rồi, thôi giờ nó mệt nó ngủ, nó không thèm chạy nữa, nó không thèm chạy xe xích lô nữa. Thì các vị biết ngưỡng độ nó có cái ngộ đó, nhưng mà đặc biệt là nó không bao giờ thấy nó khổ theo cái kiểu như mình tưởng. Bởi mình thấy cái cảnh giới nó khổ quá đi, mà tại sao nó cứ tỉnh quen thì các vị biết không? Tại vì nó không có những ước mơ rằng có xe hơi, có nhà lầu, có giày, có dép gì nó đi chân không. Nó chỉ cần ăn cái bánh như là chapati, nó chỉ cần ăn như là một miếng bánh rồi túm túm hai ba cái nó đủ no một ngày rồi, là coi như nó ngủ khò, nó kiếm là nó ngủ, không có nhà cũng được. Có nghĩa là bởi vì mình thấy nó khổ là vì ở trong một cái vai trò của mình thấy trời ở bên Mỹ, bên Úc hả, nhà phải có cửa nẻo, phải có security đủ thứ, máy lạnh phải có dài phải có dài hiệu, rồi nghĩa là áo quần phải cho mặc cho coi ra người ta, mặc mà bữa nào thiếu một cái gì mà không có đồ hiệu là mình thấy mình khó ra đường. Còn nó không cần, nó ở trần. Cho nên cái áo tốt nhất của nó là gì? Là áo da. Đôi giày tốt của nó là đôi giày chân không. Nó xài hết mấy mươi năm rồi nó chết thì đi theo thôi, chứ nó không cần phải lo sao. Nhưng mà rõ ràng cái mà thầy có thể gặp được cái người Ấn Độ, những người nghèo của nó là họ không có những tham vọng. Khi họ không có tham vọng thì khổ đau họ giảm bớt thì rất là nhiều. Chứ nếu không là mình chịu nổi, mình thấy mình chịu nổi. Thấy khổ vậy mà sao họ chịu nổi? Nhưng mà họ chịu nổi là vì cái mà tham vọng một của chúng ta đang có đó, tức là chúng ta ước mơ những cái gì đó mà không được thì chúng ta khổ. Còn là nó không có ước mơ, nó không cần ngày mai mà. Hỏi rằng bây giờ nếu mà anh chạy có 10 ruby, 20 ruby là mai phải sống, nó nói mai thì tôi chạy nữa, ngày mai tôi chạy 20 ruby nữa thì tôi là tiếp tục đủ một ngày. Trong khi mình không muốn điều đó, mình muốn làm là lương mình phải tăng, rồi muốn làm sao mà làm bữa nay mà mình để dành được á là hơn phân nửa số tiền của mình để mình mua cái xe, mình mua cái nhà, rồi để nghĩa là mình enjoy cái gì đủ thứ hết trơn. Do đó là mình cứ tiếp tục đi vào con đường tìm hạnh phúc trong khổ đau. Ngược lại là rõ ràng là cái thời gian thầy ở Ấn Độ một tháng trời là thấy mấy người Ấn Độ phải nói rằng cái gì mà họ không hơn mình, nhưng mà có một cái là cái mình không cần biết ngày mai cũng là một cái rất là đặc biệt. Bởi vì không có mong cầu gì đâu, tối thì cứ kiếm chỗ nào y ngủ được là y ngủ, mà có gì nữa là y bỏ vô bụng mà để y nhai nhóp nhép cho đừng có đói là đủ rồi. chứ không cần hỏi là nghĩa là ăn là phải có thịt bò, phải có gà, phải chicken hay là bất cứ cái gì, chứ không cần gì hết đó. Thì từ đó để chúng ta cũng sẽ hiểu được rằng nếu trong thái độ sống mà người con Phật sẽ biết được rằng chúng ta chỉ được hạnh phúc khi nào chúng ta ổn định được nội tâm của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta còn bất cứ một tham cầu nào, thậm chí nói rằng còn tham cầu việc Phật đạo, vẫn còn phải khổ đau, vẫn còn phải khổ đau. Và như các vị biết là cũng giống như là thầy, nhiều khi thầy muốn là thầy muốn có một chút nào đó rảnh rang đó, thầy muốn có một chút rảnh rang nghỉ ngơi đó, thì cái rảnh rang nghỉ ngơi của mình là thầy nghĩ rằng thầy khỏe khoắn, nhưng mà thầy cũng phải có những cái phiền não, có những cái phiền toái về những cái rảnh rang đó. Bởi vì sao? Trong thế giới mà chúng ta đang sống là thế giới của tương đối, cho nên nữa là hài lòng cái này thì sẽ không hài lòng cái kia. Và chúng ta sẽ hiểu là làm thế nào để người nào ổn định được bằng cách là hóa giải những phương trình khổ đau bằng ổn định nội tâm. Đây là công thức mà chúng ta sẽ đi từng bước để học được. Và như vậy là cái thứ nhất mà trong cái vai trò Đức Phật nói rằng thế giới ngũ trược ác thế này á, mà người nào thuyết được pháp hoặc là sống được cái như thực, thấy được chánh pháp á, thì người đó là nói việc khó nói và làm việc khó làm, giống như Đức Phật Thích Ca. Ngài sống trong đời này gọi là ngũ trược ác thế, và chúng ta đang sống trong đời này thì các vị sẽ nghe từng bước tại sao là ngũ trược ác thế. Ngũ trược ác thế là cái kiếp, cái thứ nhất gọi là kiếp trược. Trược tức là tiếng Tàu gọi là trọc đó, tức là bất tịnh, là vẩn đục, là dơ. Mà chúng ta đang ở trong một thế giới gọi là kiếp trược. Tại sao là kiếp trược? Bởi vì các vị biết là kể cả ở Mỹ như thôi, người ta nói là ở Mỹ là cái phần thiên đường, hay là ở những quốc gia gọi là giàu có nhất là thiên đường. Nhưng mà đó là gì? Là thiên đường của Phi Châu, của những người khổ, hoặc là thiên đường của Campuchia, những cánh đồng tử gọi là thiên đường. Nhưng mà thiệt ra những người ở Mỹ thì sẽ biết rằng nó không phải là thiên đường. Nó có những cái giá rất là đắt mà người ta phải trả, không phải một năm mà hàng trăm năm, hàng triệu năm người ta cũng phải trả cái giá trong quan điểm thiên đường đó. Cho nên nữa là khi mà mình còn ở một cái quốc gia khác thì các vị đọc báo Mỹ thấy rằng cái thành phố mà mình đang ở gần đây, tức là chẳng hạn có nói là nhiều nhất là gì, tội phạm nặng nhất là Miami, là thành phố của tội phạm. New York tức là cái thành phố là nhà chọc trời, là thành phố của tội phạm. Và không biết bao nhiêu việc là mafia giết người cướp của, và đồng thời nữa là hại tàn sát lẫn nhau trong thế giới mình tưởng là thiên đường đó. Chứ đâu phải là người ta gọi là, cho nên mới gọi là trong thế giới này, thế giới là cũng bất an, tam giới vô an, giống như giò lò thì cửa cháy. Chẳng hạn bây giờ một năm hai năm là Florida báo động là bão, bão tới, chuẩn bị nó là dời, xách xe dời, nhưng mà dời đi đâu giờ? Rồi có nhiều người nói rằng tại sao mà cái người ở Florida là họ hay, cái là họ sống tỉnh queo mà họ không sợ, mà ở các nơi thì nói rằng nước Mỹ này là cái mình chỉ có cái mũi duy nhất là Florida năm nào cũng chịu bão trăng, nhưng mà người Florida vẫn tỉnh queo, thấy rằng ở đây an ổn. Tại sao vậy? Tại mình quen rồi, mình quen mình ở rồi. Cho nên có lần thầy kể các vị nghe trong câu chuyện, có một cái ông kia đó, ông tới ông nói, ông nói một người ở gần cái làng đánh cá mà bão biển năm nào cũng chết người đó. Lúc đó mà khi mà ông già ông chết, ông nói tại sao mà anh lại làm cái nghề này ở đây, nghĩa là cha anh chết vì gì, cha tôi chết vì nghề đánh cá, ông nội anh là gì cũng chết người biển nghề đánh cá, rồi mai mốt anh cũng chết nghề đánh cá, mà tại sao anh không dời đi? Thì cái ông đánh cá ông mới hỏi lại là như vậy thì cha anh chết vì nghề gì? Cha anh chết ở đâu? Cha tôi chết trong giường, ông nội tôi chết trong giường, anh cũng chết trong giường, sao anh không sợ? Anh không sợ cái giường, anh không sợ cái nhà của anh đi đâu giờ? Phải không? Cha anh cũng chết trong giường, ông nội cũng chết trong giường, rồi mai đây anh cũng chết trong giường, thì cũng như tôi, ông nội tôi chết người biển, cha tôi chết người biển, mai kia tôi chết người biển, cũng vậy thôi. Bây giờ đi đâu giờ? các vị cứ tưởng tượng rằng cái thế giới nó có những vấn đề như vậy. Cho nên người Florida đâu có ai sợ đâu, phải không? Nói vậy thì nói, nhưng mà Florida vẫn làm ăn, vẫn có những cuộc sống và có những quá trình thương yêu, thù hận, khổ đau. Thế giới này gọi là kiếp trượt là như vậy. Kiếp trượt tức là nó có những cái bất bên, có những cái phiền não, có những cái khổ đau dằn dặt mà người ta vẫn phải sống trong thế giới đó. Và khi người ta chấp nhận thì như vậy, thầy nói ngay cả nước Úc, người ta nói là nước Úc là cái một nước thiền, nước thiên đường. Nhưng mà tại qua Úc như vậy cũng xảy ra đủ thứ, cũng bắn, cũng nghĩa là nhiều khi rồi cũng là đâm, rồi cũng là thù hận, nó đi chợ phải coi chừng. Đâu có chỗ nào mà gọi là thiên đường đó. Và đâu có chỗ nào gọi là bất an khi có người sống trong thế giới gọi là kiếp trượt này. Đó là rất là rõ ràng.
Và thậm chí bản thân thầy, thầy đi, thầy nói rằng mình ở một cái nước dinh mà nó thiếu đi, kém đi văn minh, hay là nó nghèo, nó thiếu á, thì còn nói cái việc mà còn ăn trộm, còn lo lắng nha. Nhưng mà các vị biết á, thầy đi qua tới nước Úc rồi, bây giờ thầy qua tới Mỹ và Canada, thầy cũng bị ăn trộm như thường. Cho nên nơi đâu cũng có anh hùng, mà nơi đâu cũng có một khùng điên hết, thấy không? Mà ngay cả người ta nói rằng ở chợ hay ở này kia là bị ăn trộm này kia thì đã đành rồi, ở trong chùa cũng bị ăn trộm, mà người ăn trộm, mà ngay cả ông thầy cũng bị ăn trộm, chứ thầy nhìn thấy người đời đó không? Cho nên chuyện đó để mình thấy rằng cái thế giới chúng ta sống là thế giới của kiếp trượt mà. Cho nên thầy là một nhân vật trong kiếp trượt đó, dĩ nhiên là cái phần người ta cũng chiếu cố mà đâu có tha thầy, phải không? Cho nên nếu Phật tử có những buồn vui thăng trầm thì cũng phải chia cho thầy chút, thầy cũng có những buồn vui thăng trầm của cuộc đời. Nếu không là thầy sẽ ra khỏi thế giới này, thầy đi đâu, phải không? Thầy sẽ đi đâu bây giờ? Dĩ nhiên thầy còn ở trong thế giới của ta bà này, gọi là thế giới đầu tiên của Phật, là thế giới của kiếp trượt đó. Cho nên khi nào mà thế giới này là thế giới của vật chất mà nó kiếp trượt đó, thì chúng ta phải đi tìm được cái chiều sâu hơn, thế giới của tâm thức, nó mới có thể thoát được điều đó. Tuy nhiên nếu mà chúng ta rơi vào trong tâm thức mà vẫn còn phải phiền não khổ đau, chúng ta biết rằng chúng ta sẽ rơi vào thế giới của chúng sanh trượt, chứ chưa phải là thế giới của tâm thức. Chúng ta sẽ đi từng bước, chúng ta tìm hiểu. Cái bước thứ hai, tức là thế giới thứ hai, là thế giới của kiến trượt. Sau khi chúng ta bước qua bước thứ nhất là kiếp trượt, là hiện tại trong đời sống này, thế giới bất bên, thế giới bị nghĩa là thiên tai quả hoạn, bị nghĩa là đời sống bất thường này đó, bệnh hoạn rồi mọi thứ rồi đó, thì con người bước qua thế giới thứ hai gọi là thế giới của kiến trượt. Thế nào là kiến trượt? Kiến tức là thấy, mà trượt là vẫn đục, là nhơ bẩn. Như vậy là cái thấy nào gọi là thế giới của nhơ bẩn đó, cái thấy nào gọi là thế giới, cái thấy của nhơ bẩn, và cái thấy nào gọi là cái thấy của trong sạch. Đức Phật nói rằng bao giờ người nào kiến đạo, tức là kiến, mà kiến đạo tức là thấy được pháp giới của tánh, thì người đó gọi là thấy thế giới trong sạch. Mà thế giới của tánh là người nào thấy được thế giới này là tùy duyên, do duyên mà biến hiện, và thế giới tất cả các pháp đều không thực tánh, tánh nó không có thực, nó sẽ thay đổi liên tục. Cho nên người nào thấy và trú được cái đó gọi là kiến đạo. Mà kiến đạo gọi là thấy được chân lý và thấy được đạo, thì đó gọi là thấy thanh tịnh. Còn hiện tại tất cả chúng ta, dù rằng những người Phật tử xuất gia và những người Phật tử tại gia, vẫn thường sống trong thế giới của kiến trượt. Tại sao gọi là kiến trượt? Trong kiến trượt nó có chia làm 5 phần. Tức là phần thứ nhất gọi là cái phần thân kiến. Thân kiến là gì? Là chấp về cái thân của chúng ta, mình như nãy thầy nói đó. Tức là phần thứ nhất đó là vì thân mà quên tâm, rồi vì của mà quên thân, rồi tới khi nào mà bước lên trên bước thế giới thứ ba, tức là vì chúng sanh hoặc là vì tâm mà quên thân đó, thì chúng ta mới bắt đầu vào được thế giới của thanh tịnh. Còn không chúng ta vẫn còn là kiến trượt. Kiến trượt bởi vì mình chấp cái thân này là thân của cha, của mẹ, thân này là cái thân bao nhiêu ký lô, thân này là cao, là đẹp, là người châu Á, là người nào, là lịch sự hoặc là bất lịch sự, là chúng ta đang sống trong thế giới của chấp mắt. Kể cả những người tu hành vẫn xây dựng, phải xây dựng một tự ngã trên con người của mình. Cho nên từ cái chỗ nghĩa là tôi là tu bao nhiêu năm, tôi có chức vụ, tôi làm cái gì, nghĩa là tôi là trụ trì trong chùa này rồi, tất cả những đó thuộc về kiến trượt hết, chứ không phải là nói là đợi Phật tử mới có kiến trượt, hay là không phải là đợi cái người tu tại gia mà mới còn là thân kiến. Người xuất gia vẫn có thể rơi vào thân kiến, tức là chấp thủ những cái thân của chúng ta, tức là cái thấy về thân mạng của chúng ta nó gọi là thân kiến. Qua một bước thứ hai gọi là biên kiến, tức là cái biên là một bên cạnh, là cái thấy lệch lạc. Cho nên giống như một khúc củi vậy, nếu mà nó rơi vào bên tả, rơi vào bên hữu thì đều gọi là biên kiến. Chỉ có khi nào nó đi chạy thẳng ra biển cả đó, thì Đức Phật nói rằng đó là con đường trung đạo, chánh đẳng chánh giác, con đường đưa người ta đến giải thoát sinh tử. Còn không thì người ta sẽ rơi vào biên kiến. Cho nên biên kiến là các vị biết cái gì gọi là biên kiến không? Chấp cái này là đúng, cái kia là sai, cái này là tốt, cái này là sao, xấu, cái này là phải, cái kia là không phải. Tôi nói mới phải, người khác nói là không phải. Quan điểm của tôi là đúng, quan điểm người khác là bậy bạ, là biên kiến đó. Biên kiến là chấp là đời này là có như thường trú bất biến, cũng là biên kiến. Mà chấp rằng đời này là cái đời nó là tạm bợ, nó là mất chết rồi là mất hết, cũng là biên kiến.
chết chấp rằng nghĩ rằng chỉ có cái chùa này mới là tốt, còn chùa khác không tốt cũng là biên kiến. Chấp rằng chỉ có tu mới là tốt, còn không tu là không tốt cũng rơi vào biên kiến. Chứ không phải là mình nói rằng là mình nói rằng chỉ có là tu là tốt thôi, còn ở đời là tốt. Cũng như người nói rằng ăn chay đi chùa mà tu mà biết ăn chay là mới gọi là tu là mới tốt thì người đó là biên kiến. Tức là nghĩa là cái gì còn một bên là cái đó thuộc về biên kiến. Rồi khi chúng ta qua được cái biên kiến, chúng ta sẽ rơi vào một cái nữa là tà kiến. Tà kiến tức là cách thấy không có chân chánh, cách thấy lệch lạc, cách thấy theo quan điểm nghĩa là sai lầm của cá nhân mình. Và mình cứ xây dựng cái tà kiến của mình cứ nghĩ rằng cái mình nói là đúng và cái mình nghĩ là đúng, còn người khác là mình không chấp nhận, hoàn toàn không chấp nhận, và cứ bảo vệ gìn giữ đó cho đến ngày mình chết đi. Người thầy mới nói rằng có nhiều người đó là cái tật nó còn già hơn cái tuổi nữa. Cái tuổi thì mới có 40 mà cái tật thành tới 70 lần. Có nghĩa là sao? Là con người quá đi vào con đường tà kiến đó. Mà khi tà kiến không chân chánh thì chúng ta sẽ suy nghĩ, chúng ta sẽ phát biểu và chúng ta sẽ hành động không đi vào con đường chánh đạo. Và các vị biết đó, là trong những cái khó trị liệu nhất để khi con đường tu hành đó là tà kiến. Cho nên thà mình không biết gì à, nếu mà các vị một cái người Phật tử hoàn toàn vô tư không biết gì à, các Phật tử dấn thân vào đạo thì các Phật tử có thể gặp một minh sư để các Phật tử con đường tốt. Nhưng mà đã đi vào đạo làm Phật tử rồi 10 năm, 20 năm mà rơi vào tà kiến rồi là vĩnh viễn tà kiến. Đi rất là xa, khó là sửa. Rất là khó sửa. Bởi vì nó là con đường càng lạc thì càng lúc càng xa, hiểu biết càng lên lạc chừng nào thì người ta hành vi và lời nói càng lúc càng đi xa hơn. Còn nếu giống như mình làm những người khù khờ, mình chưa đi đứng bước nào, mình ngồi tại chỗ đó có thể 5 năm, 10 năm mà người ta tới người ta dẫn mình đủ đi đúng thì mình có thể đến nơi an toàn. Còn nghĩa là mình quờ quạng, mình đi, mình hết bên đông, hết bên tây, hết chạy theo cái này, chạy theo cái nọ, hết pháp môn này tới pháp môn kia, mà chạy trên con đường tà kiến của mình rồi thì các Phật tử rất là khổ đau. Càng đi là càng xa. Mà muốn trở lại gọi là gội rửa cái thanh tịnh của tâm giống như cái miếng vải chưa bao giờ bị nhuộm ban đầu thì việc đó rất là khó khăn. Còn đòi hỏi cái thời gian thanh tẩy, đòi hỏi cái chất tẩy phải đủ sức mạnh để tẩy những cái tà kiến của chúng ta thì việc đó rất là khó. Đó cho nên cái vai trò tà kiến ở giữa này, tuy là nó ở giữa nhưng mà nó gần như là chủ đạo trong cái vấn đề nữa là toàn bộ cái thấy biết khi mà chúng ta tu hành. Cho nên cái phần bát chánh đạo khi có dịp chúng ta học, chúng ta thấy rằng tại sao đưa cái chữ chánh kiến lên hàng đầu. Bởi vì chánh kiến là vai trò quyết định cho toàn bộ cái hệ thống hóa để tu học. Còn ngược lại chánh kiến là tà kiến. Mà hãy tà kiến rồi thì hãy tà kiến thì thành tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà niệm, tà. Tất cả đều là tà cả. Cho nên cái chỗ mà chúng ta hiểu rằng tại sao là từ thân kiến, biên kiến qua tới tà kiến. Tà kiến rất là nguy hiểm. Hay gọi là khi chúng ta rơi vào tà kiến rồi thì chúng ta sẽ bước vào cái bước thế giới rất là dễ dàng là gì? Là kiến thủ. Kiến thủ là gì? Cái thấy mà chấp thủ cái thấy của mình. Chỉ có duy nhất tôi là đúng, cái suy nghĩ của tôi là chính xác thôi, và việc làm của tôi là mới là bảo đảm đạo đức thôi. Còn ngoài ra là không có ai đúng hết. Thì đây là cái phần kiến thủ mà các vị biết là kiến thủ làm người ta đau khổ ghê gớm lắm. Đau khổ không phải một đời mà trong trăm ngàn kiếp luân hồi người ta vẫn phải đau khổ thôi. Trên Đức Phật ví dụ trong Kinh Bách Vụ, các vị biết Ngài kể sao? Ngài nói có một cái ông đó, ông có đứa con. Có đứa con ông thương yêu ghê gớm lắm. Bữa nọ ông đi làm về nhà cháy. Người ta báo cho biết là nhà cháy, ông quýnh quán, ông lái xe, ông về tới nhà. Khi ông về tới nhà thì nhà cháy hết trơn rồi. Và không biết tại sao nhà cháy đó thì ổng mới vào bên trong thì ổng mới thấy một cái bộ xương nhỏ mà cháy hết trơn rồi. Ổng khóc lên, ổng biết đó là con của ổng. Bây giờ ổng chỉ có một đứa con duy nhất ổng thương yêu mà nó ở trong nhà mà cháy nhà. Cho nên ổng mới lấy cái bộ xương đó, ổng đem ổng đi thiêu đàng hoàng. Rồi cái ổng mới nghĩa là đeo trong mình của ổng, ngày đêm đi đâu cũng đeo. Con ơi là con, tại sao con nỡ con bỏ cha sớm vậy? Ổng cứ đeo nó vẫn thương yêu đứa con của ổng. Cho đến một ngày kia đứa con thật sự của ổng là nó không chết, nó không bị chết cháy, nhưng mà cái nhà ổng nó cháy nguyên nhân là ổng cướp, nó đến nó cướp xong rồi đó, nó muốn phi tang cho nên đốt nhà và nó thảy vào đó một cái thây của một đứa nhỏ. Còn đứa con của ổng thì nó bắt đi. Sau này đứa con của ổng nó thoát được chỗ tay ăn cướp, nó mới trở về. Một bữa nọ là ổng đang ngồi ổng khóc lóc, ổng thương tiếc, ổng ôm cái tro tàn của đứa con ổng khóc á, thì bây giờ đứa nhỏ nó mở cửa, Nó gõ cửa, ông mới hỏi là ai vậy. Nó mới nói là con đây nè. Nó con là ai? Mày là ma quỷ, tao con tao chết rồi làm sao có con nữa. Con là thằng đó, là con đó, tên nó là con của cha này, con không có chết mà ăn cướp nói chuyện là nhốt con thôi. Ông không có tin. Ông nói nữa là mày nữa là tới đây nữa mà gạt gẫm tao đã khổ đau, đứa con tao chết là tao đeo trong mình rồi, đã thiêu nó ra tro bụi rồi mà còn về để gạt gẫm nữa. Cho nên ông đuổi đi và đứa con phải bỏ mà đi. Không chấp nhận đứa con ruột của chính mình. Đây là một thái độ của kiến thủ. Có nghĩa là nếu khi mà chúng ta thủ một điều gì rồi, thậm chí rằng chính cái phần nghĩa là chân lý, cái điều tốt đẹp nhất, tức là thiện pháp tới gõ cửa, mình cũng không mở cửa. Bởi vì sao? Mình nghĩ rằng đó không phải là thiện pháp. Cứ đóng cửa lại, nói rằng bởi vì mình có một đứa con, đứa con đã chết rồi, đứa con là của mình mà mình đã thiêu rồi, mình ôm nó trong này, thậm chí mình thiêu nó thành tro bụi nữa, mình vẫn thương tiếc cái tro bụi đó, thì làm sao mình có thể giải mở được tri kiến của mình? Cũng giống vậy, khi mà đứa con ổng gõ cửa, ổng nói rằng toàn là giả dối thôi. Cho nên khi mình đóng cửa lại cái tri kiến của mình, mình đóng cái chấp thủ rồi, mình thấy rằng tất cả việc làm của người khác đều là không đúng với mình hết trơn, không vừa ý mình, không đúng với mình, thậm chí đó là chân lý mình cũng không chấp nhận. Tại vì sao? Tại vì mình đã có một kiến thủ trong lòng, có nghĩa là mình đã ôm đứa con, thậm chí nó chết thành tro bụi, mình vẫn nghĩ đó là đúng. Nhà Đức Phật nói rằng chúng sanh đời nay thì khổ đau nhiều, khổ đau phiền đường. Tại vì sao vậy? Thậm chí ở trong con đường giải thoát, trong bài kinh Pháp Hoa mà chúng ta đọc, chúng ta thấy rằng cái lời của Phật nói và những lời trong bài kinh Pháp Hoa nói mình thấy mình buồn lắm. Tức là ở trong giải thoát vẫn sanh ràng buộc, ở trong giải thoát mà sanh ràng buộc. Cho nên khi mà mình quỳ trước bàn, tức cái bằng Phật, mình tụng bài kinh Pháp Hoa, mình sẽ đọc cái phần sám hối: chúng con từ đời vô thủy đến nay, sáu căn bị che mờ, năm nghiệp bị tối tăm, chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng hay, chẳng biết, vì nhân duyên đó mà trôi mãi trong vòng sanh tử. Đọc điều giác ngộ vẫn không giác ngộ, bởi vì trong cảnh giải thoát mình vẫn sanh ràng buộc. Tức là trong cái chỗ mà gọi là người ta gõ cửa mà nó đi là chân lý, mình vẫn không chấp nhận chân lý, bởi vì cái thấy và cái kiến của mình gọi là kiến thủ. Đức Phật có kể câu chuyện mà nói về người mù rời voi. Một con voi kia mà kêu mình đem là 5-6 người mù ra để mà rờ con voi, hỏi nó phát biểu ý kiến về con voi đó. Thì cái người mù thứ nhất mà rờ đúng cái voi là cái mình xác định rằng chắc chắn là con voi là nó giống như là cái gì? Giống con đĩa. Cái nhúc mà con đĩa bự. Cái người mà rờ trúng cái giò thì nói là nó là cái cây cột đinh, nó vừa bự vừa chắc. Người mà rờ trúng cái đuôi thì nó giống gì? Giống như cái chổi vậy, nó quét qua quét lại. Người rờ trúng lỗ tai nó giống cái quạt. Người mà rờ trúng cái bụng thì nó giống như cái phản vậy. Nói chung là nhiều chỗ để rờ, mà chúng sanh chúng ta vậy mò mẫm cái con đường chân lý bằng cái con mắt mù của mình. Mù đây tức là con mắt thiếu đi trí tuệ. Cho nên khi mà chúng ta rờ bất cứ một cái gì rồi, chúng ta cứ chấp thủ điều đó và nghĩ rằng chỉ có cái đó là đúng mà thôi. Cho nên người ta cãi lộn, sáu bả anh mù cãi lộn, nói là mày là thằng ngu, không biết được con voi làm gì mà mềm được, con voi phải giống như cột nhà, con voi mà tại sao lại như cột nhà được, con voi phải giống như là cái gì, cái chỗ trà đó. Cứ nói vậy mà cãi lộn mà đánh đấm với nhau. Trong thế giới này cũng vậy, chúng ta cũng vậy. Cho nên cứ chấp thủ cái của mình cho là đúng. Nói rằng thậm chí người ta mang cả những chấp thủ đó vào trong đời sống tu học. Tu pháp môn này mới đúng, tu vậy là được, làm vậy là sai, giữ vậy là đúng. Thậm chí làm thầy cũng khổ, thầy phải như vậy, thầy phải nghĩa là quạt tới quạt lưu giống như lỗ tai con voi nha. Thầy có lúc thầy phải quét tới quét lưu giống như là cái đuôi con voi nha. Cho nên nghĩa là nhiều khi thầy mà được các Phật tử uống nắng bóp méo tùy theo tâm trạng và nhận thức của mình. Cho nên thầy mới kể là nó có hồi xưa khi mà chưa đi nước ngoài, có một lần thầy nói học trò, thầy nói thầy muốn đi vượt biên quá con. Nói sao kỳ vậy, thầy tu thầy đâu có đi vượt biên làm gì? Người ta vượt biên là vì chuyện làm ăn đời sinh sống, cái thầy vượt biên làm gì? Thầy nói có một lúc thầy muốn quên tên tuổi của thầy. Cái tên của thầy nó ác hại cho thầy lắm. Nói sao kỳ vậy? Nói thầy đi tới đâu người ta cũng tìm gặp được thầy đó. Cho nên có lúc thầy muốn nghỉ ngơi, thầy đang ngồi biển hay thầy đi trên núi non, đừng có ai biết thầy. Cho nên thầy muốn vượt biên qua một cái đảo nào, tên thầy á, là tên thầy là cái bằng Lê Viết Lý, nhưng mà thầy muốn lên đảo nó hỏi thầy là gì thì nó Trần Văn B, nghề gì, nghề làm ruộng đủ. Nhưng mà các vị biết thế gian đâu có đơn giản, thế gian đâu có đơn giản. Có nghĩa là khi mà chúng ta rơi vào con đường kiến thủ thì ở đâu người ta cũng có thể moi ra và tập trung làm cho nó trở thành sự, người ta sẽ tiếp tục khởi phiền não bởi những cái không thật của chính mình. Cho nên thầy nói rằng kể cả những người xuất gia ở trong một ngôi chùa, mà khi họ rơi vào trong một kiến thủ thì họ sẽ chấp là pháp này pháp kia, cái tu như vậy mới đúng, và chính cái này mới là chân lý, và đã phá những cái khác làm cho thế giới trở thành khổ đau. Thực tế thì thế giới không phải như vậy. Thế giới như Đức Phật nói là thế giới như không qua, nghĩa là nếu người nào biết được rằng muốn tìm Phật, hay gọi là giống như Kinh Hoa Nghiêm nói là nếu người nào mà muốn hiểu được tam thế ba đời chư Phật phải ưng quán pháp giới tánh, tức là phải quán pháp giới này, nhất thiết do tâm tạo, tất cả đều do tâm chúng ta mà tạo ra. Cho nên tâm chúng ta làm chúng ta ô nhiễm, tâm chúng ta làm chúng ta thanh tịnh, không ai thanh tịnh ai, không có người nào thanh tịnh được cho người khác. Cho nên đừng bao giờ mình nghĩ là mình phải tu dùm cho người nào trên kiến thủ của chính mình. Đó. Bởi vì Đức Phật xác định trong Kinh Pháp Cú này nói rằng tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ các duyên. Nếu tâm nhơ tạo nghiệp, nghiệp chẳng hiền, cái tâm mà nhơ tạo nghiệp chẳng hiền, giống như xe lăn bánh khổ liền theo sao. Mà cũng trong các pháp do tâm làm chủ, tâm dẫn đầu tạo đủ các duyên, tâm thanh tạo nghiệp tốt liền, như hình tử bóng vui liền theo sao, cũng là tâm thôi chứ không có khác. Cho nên từ cái chỗ đó, khi mà chúng ta nhìn ra cuộc đời bằng một cái tâm vẫn đục thì cái nhìn của chúng ta bị phiến diện đi. Cho nên khi mà chúng ta đeo lên một cái lăng kính nào đó thì chúng ta sẽ biến thành cái quan điểm chúng ta bằng lăng kính đó. Chẳng hạn bây giờ trời đang xanh mà mình mang kiến màu hồng thì thấy đời màu hồng, mang kiến xã hội đen thì thấy con người thấy xã hội đen thôi, mà mang cái kiến của dân dĩ của người mù á, thì thấy cuộc đời này là hoàn toàn tâm tục. Mà tất cả những đó là do chúng ta tự mang và tự thấy cuộc đời giống như vậy. Nếu chúng ta buông hết tất cả các cái kiến ra thì gọi là hải quát thiên không, thì trời xanh mây trắng không có gì cả. Nhưng mà chỉ cần mang một cái cặp mắt kiến, một kiến thủ lên thì chúng ta thấy giống như những người mù rời roi, và chúng ta cảm nhận rằng cái thấy, cái nhìn của chúng ta là đúng, và cái quan điểm của chúng ta về đạo, về tu hành mới là chân lý. Do đó chúng ta khổ đau vì chân lý. Cho nên chân lý là gì? Chân lý là cái gì đó tự do, cái gì đó an lành và cái gì đó giải thoát. Nhưng mà con người nhân danh chân lý, nhân danh tự do để làm khổ đau cho chính họ chứ không phải người khác. Đó, đây là một cái thực sự mà rất là chua xót, rất là chua xót. Thì nó thậm chí là người ta nghĩ rằng là đạo Phật là con đường gì? Con đường của từ bi, con đường của trí tuệ, con đường của gì? Từ bi hỷ xả. Nhưng mà có những người vào chùa, có những người mang áo màu đạo, có những người mang áo người tu và những người cư sĩ vẫn không sống được với từ bi, vẫn không đứng sống được với hỷ xả. Cho nên trong lăng kính đó người ta vẫn khổ đau, người ta bị dằn vặt trong khổ đau. Và dằn vặt ngay cả trong những ngôi chùa, trong những nơi mà được gọi là hoàn toàn không môn thanh tịnh. Cho nên rõ ràng chúng ta sẽ hiểu được lời Phật dạy là nếu ổn định được nội tâm, tức là thanh tịnh, không thanh tịnh do ta, do chính mình, không ai thanh tịnh được ai cả. Cho nên có một điều các Phật tử luôn luôn nhớ trong lòng của mình là không bao giờ tu dùm người khác. Thấy không? Không bao giờ nghĩ rằng mình phải tu dùm cho ai cả. Tất cả thế giới chúng ta sống là thế giới của hiện tượng, thế giới của vàng thao lẫn lộn, thế giới của một chu trình nhân quả, và thế giới của thiên biến vạn hóa duyên khởi, nó không bao giờ cố định. Cho nên những cái gì mà chúng ta lập trong đầu, chúng ta nghĩ rằng chắc chắn thì đừng bao giờ nghĩ vậy. Bởi vì sao? Nhưng giống như lần thầy có nói rằng trước khi làm một việc phi thường, ta nên biết những chuyện bình thường và bất thường. Ở trong đời này có rất nhiều chuyện bất thường, mà nếu mà các Phật tử không trải qua được con đường bình thường thì đừng bao giờ mong rằng làm một việc gì phi thường. Cũng như chắc chắn ngày hôm qua đã thầy với anh mấy Phật tử đây đi đâu anh Diệu rồi đi coi nữa là phi thiền, chắc chắn trên computer là người ta nói rằng 9:30 phi thiền sẽ phóng lên tới đó và vào ở trong cái nghĩa là cái trạm không gian, rồi người ta vẫn nói trên đài là cái mừng 9:00 nó phóng, nhưng một lát vô thì nó delay không biết tới hôm nào. Cái gì có gì chắc không, cái gì không có gì chắc hết. Cho nên một thậm chí thì nó là một cái phi thuyền người ta tạo hàng tỷ đô la nữa, chỉ trong vòng 2-3 giây đồng hồ nó có thể giết 7 người phi hành đoàn, nghĩa là những đỉnh cao của trí tuệ rất là bình thường, nghĩa là những cái con số được tính bằng điện tử cao cấp nhất nó cũng có thể đi lạc vào không gian, không bao giờ có câu trả lời. Thế giới này là thế giới của duyên khởi mà làm gì có thật, thì làm sao mình chắc được. Cũng giống như Phật tử rằng chắc chắn là thầy phải về đây giờ đó, nhưng mà sao nó lại đổi gây, nó làm cho thầy trễ, thầy phải ngồi hết mấy tiếng hồ mà phi trường đó. Có gì đâu mà thật, sao làm sao mà thật được. Thế giới như không qua mà, thế giới như mộng ảo mà mình cứ chắc chắn khổ đau bắt là thầy phải như vậy đó, thầy phải về đúng như vậy đó, nếu mà thầy về trật là con khổ lắm. Thì ai khổ vậy? Con khổ tức là tự mình làm khổ cho mình, phải vậy không? Cho nên khi người ta hỏi thầy đó, thầy lỡ chiếc máy bay sao, thầy nói thì thôi kiếm chỗ nào nó ngồi ngủ, ngủ ngồi không được thì ngủ nằm, ngủ nằm được thì đi tới đi lui. Bởi vì mình biết rằng không có gì thật ở trong đời này đâu. Cái mà mình tin tưởng, đến thậm chí mình tin tưởng 100% đi nữa, nó cũng không có thật. Bởi vì sao vậy? Bởi vì thế giới này là thế giới của duyên khởi. Cho nên Đức Phật khi mà Ngài chứng đạo là đầu tiên cái bài pháp quan trọng nhất mà Ngài muốn gửi đến cuộc đời là thế giới là duyên khởi. Cái này có, cái này sanh, cái kia sanh, và cuối cùng cái này diệt và cái kia diệt. Phải học thuộc được cái bài pháp đó. Và nếu chúng ta không sống được thế giới duyên khởi thì chúng ta sẽ khổ đau dần dần hoài đó. Tức là hãy mùa xuân thì hoa nở, mà mùa hè đó thì trời nóng, mùa đông đó thì băng tuyết. Mà nếu người nào thuận theo tất cả các pháp tánh đó, giống như mà gọi là Mãn Giáo Thiền Sư Ngài nói nhìn đó. Ngài nói nghĩa là xuân đến thì trăm hoa nở, xuân đi thì trăm hoa rụng. Trên đầu nhất cho một cuộc đời cứ đi mãi, trên đầu già tới rồi, nhưng mà mạc vị xương tàn qua lạc tận, đình tiền nhạc tạc già nhất chi qua. Tức là đừng tưởng rằng mùa xuân rụng rồi thì qua, mùa xuân qua rồi thì hoa rụng hết. Đêm qua sân trước một cành mai, tức là thế giới duyên khởi. Cho nên hoa này rụng để rồi hoa khác nở. Cho nên thế giới này là nó tiêu hoại để là thế giới khác trưởng thành. Cái này mất á thì sẽ có những cái đẹp hơn. Đừng bao giờ kiến thủ và chấp mất cái đó. Cũng như các vị biết, thầy mất đồ rồi thì Phật tử dẫn thầy đi sắm cái khác tốt hơn. Nhờ mất đồ đó mà có nhiều đồ tốt hơn. Nhờ mất những người, những cái món đồ không có giá trị thì tìm được những con người thật sự chân thành. Những người Phật tử nghe mà nghe thầy bị này bị kia, có nhiều người ngủ ăn không ngon, ngủ không yên. Mình sẽ tìm được những con người chân thành trong thế giới gọi là ảo tưởng. Cho nên cái này mất thì nó sẽ mất cái này, thì nó sẽ sanh cái khác đó. Và cái này được á thì mình sẽ mất những cái khác rất là lớn lao. Thế giới là như vậy. Mà nếu mình không hiểu được, mình không thống trị được nó, mình không thấy được nó, hoặc là mình không ổn định được nội tâm trên cuộc đời sóng gió này, thì các vị biết làm hồi nào mà cho hết buồn hết khổ được. Rầu rĩ râu ria. Cho nên thường thường nó mấy bà già mà cứ than rầu thúi ruột, thiệt rầu nhiều cũng thúi ruột. Thấy cái mặt không là đã thối ruột rồi, làm sao nó trong ruột nó không thối được, nó sẽ hư chứ. Mà các vị biết, người ta nói người nào tu mà tìm được cái pháp đạt là người đó cứ việc an tâm, cứ việc vui cười, cứ việc quan hỷ hoài. Tại sao vậy? Bởi vì cái pháp hỷ sung mãn, tức là cái pháp hỷ làm cho con người mình sung mãn được đầy đủ trong lòng rồi đó, thì mình mới nhìn dạng pháp là giai thông. Mình nhìn với dạng pháp là không có một trụ tướng. Nhị viên nói vậy là không phải là thầy đã đạt được điều đó đâu. Có nhiều người nói vậy thôi, chắc là thầy chuẩn bị mất lần nữa cho thầy mới biết. Không dám mất nữa. Mất nữa nó mệt. Cho nên có mệt cái này cũng vừa thôi không? Thì các vị biết là, nhưng mà chúng ta tập sống trong ý niệm đó, để chúng ta biết rằng trong thế giới ngũ trược này, chúng ta sẽ phải trả giá cho cuộc đời khi chúng ta ở thế giới này. Đừng có bao giờ ước mơ rằng làm sao mà trong đời này mà con đừng có bị như vậy. Và đừng ước mơ rằng làm sao đời này là mọi người đều vừa theo ý mình. Đó, thầy muốn nói điều đó. Bởi vì chính mình còn không vừa ý mình nữa mà.
như thầy là nhiều khi đó thầy muốn ở lại thêm, rồi ngày mai thầy đổi ý thầy về sớm. Bữa nay thầy muốn đi đây, ngày mai thầy mệt thì chẳng muốn đi. Bữa nay thầy thèm ăn món này, ngày mai có nhiều người đem đồ tới thầy không muốn ăn. Chính mình không vừa ý mình mà tại sao mình phải mong ước cuộc đời vào người khác phải giống như vậy mới đúng, và tôi muốn như vậy. Có phải là tự mình làm khổ cho mình không? Thì các vị thấy rõ ràng vậy đó. Mình muốn vậy bởi vì mình còn một cái bản ngã, một cá nhân, một kiến thủ. Và kiến thủ tức là chấp cái kiến đó, thấy đó, và do đó khổ đau trên cái kiến mà thấy đó. Đó là điều chắc chắn vậy thôi. Cho nên chính thầy mà thầy biết mà đó. Người ta nói vậy đó. Bởi vì người ta nói mỗi lần mà nói tới mà cái bằng trăm năm hạnh phúc đó, mỗi lần dòm cái gối thầy thiêu hai chữ trăm năm hạnh phúc, nhiều khi thầy cười hoài. Chỗ nào là trăm năm? Đã có người sống không tới 100 năm mà ta vẫn ước mơ trăm năm, và trong trăm năm không thực thì bao giờ hạnh phúc có thực đâu, mà vẫn phải theo hai chữ trăm năm hạnh phúc. Tức là vẫn ước mơ, những ước mơ rất là nhỏ nhoi con người, nhưng mà ước mơ vẫn là ước mơ mà không bao giờ thành hiện thực. Cho nên có những cái hạnh phúc mà chúng ta hiểu rằng trong đời này, khi mà cái hình ảnh mà ngài Ananda như vậy, tức là khi mà gần đi xuất gia, ngài em người Xá Lợi Phất chứ không phải là Ananda, khi mà dẫn hai người già tới, nghĩa là trước mặt ổng rồi mới chúc tụng, theo phong tục Ấn Độ là chúc rằng là con và vợ con sẽ sống như hai người này, tức là tìm hai người già nhất trong làng, nói rằng là hai người này con phải biểu tượng, con mong rằng sau này con sẽ được nghĩa là giống như hai người này, tức là kêu bằng răng long và tóc bạc da như vậy mà vẫn còn thương yêu với nhau. Trời thấy trong hồn nhiên lên mây, nói đến tương lai mà vợ ổng vậy chắc ổng chẳng còn mong muốn gì nữa. Thấy cái bà già là hết còn chỗ mà kêu bằng phê phán. Nhưng mà nếu bà già hết chỗ phê phán thì ổng cũng không còn chỗ để phê phán nữa. Cho nên do đó mà các vị biết là trong cái đám cưới ổng lên ông già ổng tối đi tu luôn. Ít có ai mà có khả năng thấy được thực tế là như vậy. Tức là chúng ta hiểu và chúng ta cảm giác được điều đó là như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn có những cái ước mong, gọi là trong cái tham dục ngũ ngầm chúng ta vẫn muốn thỏa mãn được cái mà gọi là phù du. Giống như người ta nói là nghĩa là trong tình yêu, để biết được tình yêu là khổ đau, bởi vì đời không mơ, không như là mơ, cho nên đời thường giết chết mộng mơ. Nhưng mà người ta vẫn thèm muốn một chút gì đó là vị ngọt của tình yêu, mặc dù ta biết được phía sau toàn là chắc đắng. Thế giới là như vậy. Cho nên thế giới của chúng ta là thế giới của biên kiến, của kiến thủ, thậm chí đến một cái mức độ cuối cùng là của giới cấm thủ, cho rằng những cái gì quy định của cuộc sống là sự thật, là đúng, kể cả những quy định của đạo. Giới như vậy là chắc chắn giới, có chết đi thì giới đó vẫn là giới, gọi là giới cấm thủ. Thì nó có một cái đạo mà cái gì đang nghe biết rồi, gọi là cái bằng nhân chứng của trời, cái Jehovah đó, cái bằng Jehovah Witness đó, tức là cái bằng nhân chứng của Thượng Đế đó, là không thể truyền máu người khác, nhận máu người khác, chết thì thôi chứ không nhận máu, truyền máu của người khác. Tại vì sao vậy? Tại vì nói rằng cái thân mà Thượng Đế tạo cho mình là thân rất là trong sạch, máu người khác chui qua là sẽ trở thành ô nhiễm, cho nên không thể thấy được Thượng Đế được, không về cõi trời được. Cho nên thà chết mà về cõi trời chứ không bao giờ chịu truyền máu. Nhưng mà thầy nghĩ khác một cái là thầy nghĩ rằng Thượng Đế đã tạo thân, Thượng Đế tạo cho mình là trong sạch thì ai cũng trong sạch như nhau. Cho nên Thượng Đế tạo mình trong sạch thì anh mình trong sạch, em mình trong sạch, và cả thế giới này trong sạch, thì tại sao mình không được truyền máu? Nhưng mà người ta vẫn nghĩ như vậy. Là đó là nhân chứng của Thượng Đế, mà rất tiếc là thầy không có làm, không có nhân chứng đó, cho nên thầy không thể đi vào con đường đó được. Nhưng mà cái đó gọi là gì? Vẫn rơi vào cái giới cấm thủ. Cho nên ở Úc Cực vừa rồi có mấy người chết vì cái việc mà truyền máu, họ không chịu truyền máu. Và cái người Phật giáo chúng ta cũng vậy. Có nhiều người Phật nói rằng trong giới Phật cấm như vậy, trong giới như vậy đó, cho nên làm vậy là đúng, làm vậy là không đúng, và tự mình khổ đau hành hạ trong đó. Mà trong khi Phật vẫn ngồi yên, Phật vẫn từ bi và mỉm cười. Thế này chúng sanh tội nghiệp quá, giới cấm thủ nó nhiều quá, không biết, không biết. Cho nên thậm chí là nó là một cái giới mà khi mà chúng ta thủ, giữ giới và thủ giới hai cái hoàn toàn khác nhau. Giữ giới là người hiểu giới để sống, để tìm được cái sila, tức là thanh lương, hương vị của giới. Còn người thủ giới là người ôm cái đó mà không được hưởng cái vị của bên trong. Mà ôm cái giới đó rằng tôi giữ cái giới này là tôi ôm cứng ngắt nó rồi, coi như bây giờ nó là chết thì chết chứ không thả.
thì người đó nghĩa là ôm giới mà chết mà không hưởng được cái sila, tức là thanh lương, hương vị bên trong của giới. Cho nên gọi là giới cấm thủ. Mà các vị biết giới cấm thủ thì nhiều lắm. Thậm chí có nhiều người nói thầy tôi bây giờ là không đúng được rồi, không đúng với Phật hồi xưa. Nó làm sao mà đúng Phật hồi xưa được? Phật cách đây 2500 năm mà cái đời sống của Ấn Độ và đời sống của bây giờ là hoàn toàn khác nhau, làm sao mà giống được? Thế nữa mà cha với con trong một đời này và đời sau là nó đã không giống, thế hệ này và thế hệ kia là đã không giống nhau rồi. Làm gì có chuyện mà người tu đời này mà phải giống với Phật ngày xưa được? Làm sao giống được? Mình cũng biết Phật hồi xưa sống làm sao mình sống cho giống. Phải vậy không? Nếu có gì các Phật tử là coi, nếu bây giờ chẳng lẽ thầy qua Ấn Độ thì thấy người Ấn Độ cứ bốc bốc thảy vậy thì nghĩ rằng Phật hồi xưa cũng bốc bốc thảy vậy, bây giờ thầy thảy vậy là giống Phật sao? Phải vậy không? Nó hoàn toàn rồi xưa đó người ta Ấn Độ không biết mặc cái gì, rồi chẳng lẽ bây giờ mình phải giống hồi xưa là phải mặc đồ giống ngày xưa mới gọi là giống Phật hay sao? Nhưng mà mình sẽ khổ đau về chuyện đó. À, nó là giới nói vậy, thầy phải làm vậy là sẽ khổ đau trên con đường chính mình tự ra tạo ra một cách nhân cho mình. Chứ giới đâu có làm điều đó, giới không có làm cho mình phải khổ đâu. Cho nên thầy đi Ấn Độ, hết đất nước Ấn Độ nhiều thì không có, nhưng mà thầy đi những chỗ động tâm Đức Phật, thầy cảm nhận về con đường của Đức Phật ra đi. Và cái mà cái người Phật tử học được là truyền đạt được con đường chân lý từ Đức Phật xuống, tức là giác ngộ mà thôi. Chứ còn không có gì mà phải theo Đức Phật hết. Không có gì phải theo. Chỉ theo gì? Chỉ theo ánh sáng giác ngộ mà Đức Phật đã giác ngộ chúng ta. Và bao giờ chúng ta giác ngộ là chúng ta sống đúng với những vị Đức Phật mong ước. Thế còn lại thì đâu có gì đâu. Nó giống như là bây giờ tại sao mà thầy nghĩa là mặc đồ vàng, rồi thầy mặc đồ lam, thầy mặc đồ nâu, thầy mặc đồ này, đồ đỏ, đồ xanh, không giống Phật. Không biết hồi xưa Phật mặc cái đồ gì. Thật tình mà nói cũng chưa bao giờ có một khái niệm chính xác về ngày xưa Đức Phật mặc đồ gì. Nhưng mà không phải vì Đức Phật mặc đồ gì chúng ta mặc đồ đó mới gọi là con của Phật. Không phải là. Cho nên bởi vì cái quan điểm của Đức Phật nói rằng Như Lai ra đời vì mục đích duy nhất là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, tức là làm chúng sanh thấy được cái tánh Phật để mà trở về rồi sống trong cái tri kiến Phật. Chứ không phải Như Lai ra đời là kêu người ta phải ăn cà ri Ấn Độ, phải mặc đồ Ấn Độ và phải đi những con người Ấn Độ. Không bao giờ có ý tưởng đó. Khi chúng ta hiểu như vậy rồi chúng ta mới thấy rằng cái trình độ giác ngộ của Đạo Phật nó sẽ cao cỡ nào. Còn nếu mà chúng ta hiểu là đặt một cái là chúng ta mới thấy rằng con người chúng ta nó sẽ thấp đến mức độ rằng ở nơi nào chúng ta cũng sẽ khổ đau, bởi vì chúng ta rơi vào cái giới cấm thủ. Đó là thầy nói cái thứ hai, tức là về phần nghĩa là kiến tưởng. Rồi cái thứ ba là phiền não trược. Nếu phiền não trược là gì? Phiền não trược tức là tham lam, là sân giận, là si mê, trược là vẫn đục. Cho nên những cái tham lam, sân giận, si mê, những cái mạn nghi, ác kiến, kiến thủ, những cái đó làm cho con người của mình bị vẩn đục đấy. Cho nên lẽ ra con người của mình là trong sạch, con người của mình là chân chánh. Nhưng mà chỉ vì một chút ham danh, chỉ vì một chút háo danh, mình nghĩ mình là phải ai đó, thì ngay lúc đó mình đã rơi vào con đường của phiền não rồi. Mình bị cái phiền não làm nhiễm ô. Bây giờ nhiều khi thầy có giận lòng thầy nói chuyện với mấy cái buổi mà suốt trong thời gian mà đi Mỹ là nói rằng bao giờ thầy đi nước ngoài là có một điều làm thầy ưu tư. Ưu tư người ta nói rằng trước khi thầy đi nước ngoài và ở nước ngoài, người Phật tử nước ngoài quan niệm với người Phật tử tại Việt Nam khác nhau thế nào? Thầy nó có một khoảng cách rất là lớn. Chỗ nào là chỗ lớn? Chỗ là cái người Phật tử ở nước ngoài đó, khi mà đến tất cả các ngôi chùa hoặc đến những này kia thì người ta muốn đòi hỏi một gì đó thỏa mãn cái phần tri thức, thỏa mãn cái điều kiện mà người ta muốn nhiều hơn là cái mà người ta phải tu. Ngược lại, cái người Phật tử ở Việt Nam vì cái điều kiện nhu cầu vật chất và những cái thiếu thốn nó không có, cho nên người ta có đến chùa người ta không thể đòi hỏi điều đó. Người ta muốn điều gì làm cho người ta được an lạc, ít ra là trong thế giới đang khổ đau. Cho nên do đó có hai thái độ khác nhau trong nhận diện của người Phật tử ở nước ngoài. Và khi chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta thấy rằng chúng ta phải biết được rằng tất cả đều do tâm của chúng ta có thể tạo nên những cái suy nghĩ sai lạc và khổ đau đó. Chứ nếu không rồi thì các vị thấy rằng khi một cái người Phật tử ở nước ngoài, cho nên ở Việt Nam ít khi bao giờ nghe cái từ mà người ta phải dành chùa.
Nhưng mà thầy qua nước ngoài có mới có 6 năm mà. Mà đi nước nào cũng có thầy phải coi chừng, thầy làm giấy tờ phải đứng trong hội coi chừng, chúng mới giật chùa. Khổ không? Cái chùa mà bị giật làm sao mà làm được? Cái chùa mang nợ đành rồi mà cái chùa bị giật đó. Qua nước ngoài là chùa nợ rồi chùa bị giật, rồi nữa là chúng chiếm cứ rồi chúng đuổi mình đi nữa. Trong khi mình chỉ muốn tu, mà tu thì ở chùa, mà sợ không có chùa để ở, thì chỉ có quan điểm đó ở đâu? Đó là cái khác biệt của nước ngoài. Việt Nam người ta năn nỉ mình tu, và nếu có chùa thì mình tu được là tốt. Chùa là để mình tu, nhưng mà tại sao lại có vấn đề phải dịch chùa? Là tại sao có vấn đề phải dành chùa? Tại vì sao? Tại vì người ta dành là chỉ có dành trên danh trên lợi, tức là giữa ngũ dục, tức là danh lợi tài sắc, tức là tham và có thực thì, tức là ngũ dục, thì người ta chỉ phải dành trên năm cái đó thôi, tức là tài sắc danh thực thì. Nếu người ta không vì tài không vì sắc thì người ta chỉ vì dành danh mà thôi, chứ lấy vô chùa ngủ cũng như ở nhà ngủ mà thôi, ăn trong chùa được chứ ăn ở nhà thôi, chỉ có trong chùa còn cái để dình dành được giật được là cái danh mà thôi. Mà như vậy là dành cái gì? Cho nên đó là một trong những cái khác mà người Phật tử chúng ta sẽ hiểu được, mà thấy rằng trong cái phần phiền não được là tự chúng ta làm chúng ta vẫn được trong thế giới này. Khi chúng ta đi qua được những giai đoạn đó, chúng ta mới hiểu được rằng tại sao mà Đức Phật nói rằng là cái thế giới này đó, mà cái người nào hiểu được, sống được và giải thoát được cái nền này, mà A Di Đà mới khen Đức Phật Thích Ca rằng trong thế giới ngũ trược ác thế này mà Ngài Thích Ca Như Lai vẫn nói được cảnh tịnh độ và vẫn độ sanh được, giải thoát được chúng sanh, gọi là trong thầm năng hy hữu chi sự, là một việc rất là khó làm, rất là khó làm. Cho nên trong thế giới giống như những gì thầy nói này đó, mà các Phật tử hiểu được, mà sống mà giải thoát được nó, và đồng thời nghĩa là mỉm cười trên sự khổ đau bởi những vì người vì mê vọng đó, thì các Phật tử mới biết được là thầm năng hy hữu chi sự, là một là việc làm rất là khó. Cho nên tại sao nói rằng hiểu đạo, sống đạo và tu được trong con đường đạo một cách chân chánh là điều đó rất là khó, chứ không phải đơn giản gì. Tại vì rõ ràng là chúng ta đang bị cô lập, đang bị quay vần và đang bị nhiễm bởi những gì? Là kiếp trược, là kiến trược, là phiền não trược. Rồi cái thứ tư nữa là gì? Là chúng sanh trược. Chúng sanh ở đây là gì? Không phải là thân mạng chúng ta trược, bởi vì thân mạng chúng ta là đã quá trược rồi. Đó. Không có người nào trong đời này có thể xác định được mình là người trong tịch, kể cả thân và tâm. Cho nên trong kinh Đức Phật chỉ nói làm thế nào trong thân ô nhiễm này mà người ta có thể tìm được viên ngọc lưu ly vô giá, tức là tìm được cái chân tâm trong sạch của mình. Cho nên chúng ta không có chấp cái thân chúng sanh. Chúng sanh tướng thì nhiều lắm, kẻ cao người thấp, kẻ sang người hèn, kẻ giàu người nghèo, thậm chí kẻ đi chùa trước người đi chùa sau, kẻ mới phát tâm và người đã phát tâm lâu, tất cả đều là gì? Là chúng sanh tướng cả. Rồi từ chúng sanh tướng đó, chúng ta sanh không biết bao nhiêu là chúng sanh tánh trong lòng của mình, là tham lam, là sân giận, là si mê, là đố kỵ, là phiền não, là nhiễm ô, là hơn thua, là ganh tị, là ghét ghen, là thù hiệp, không có thông cảm, không có hiểu biết. Do đó trong pháp thì người ta chỉ dạy hai con đường. Con đường thứ nhất là gì? Là chánh niệm. Con đường thứ hai là gì? Là tỉnh giác. Mà chánh niệm là gì? Là định. Mà tỉnh giác là gì? Là tuệ. Tức là có tuệ là luôn luôn tỉnh giác, và có định là luôn luôn chánh niệm. Sống với chánh niệm, sống với tỉnh giác là người đó có thể giải thoát trong đời này. Đó là thiền thôi, đó là căn bản của thiền thôi. Tức là rất nhiều người Phật tử muốn học thiền, muốn tu thiền mà không hiểu rằng thiền quan điểm là gì. Quan điểm chỉ có hai con đường, chánh niệm và tỉnh giác, bao giờ cũng sống trong cái an trú của định tâm và an trú trong tỉnh giác, nghĩa là có tuệ. Thấy nói làm đều có tuệ hết. Và khi nào thấy nói làm có tuệ và ở trong chánh niệm thì người ta mới vượt qua bước thứ tư, tức là gì? Vượt qua cái chúng sanh, gọi là chúng sanh trược. Còn không thì chúng ta vẫn bị chúng sanh trược dài dài, cứ phiền não hết bữa này tới bữa kia. Không biết tại sao mà người ta như vậy, tại sao người ta không nghe tôi, tại sao người ta không làm vừa ý tôi. Bởi vì cái tôi, cái ta và tất cả những gì là chúng sanh tánh, chứ không phải là chân tánh. Cho nên chúng ta vẫn rơi vào cái chúng sanh trược, nhiễm hoài thôi. Cho nên tại sao? Tại sao và tại sao? Hàng trăm ngàn câu hỏi. Mà nếu cái dịp ngày mai chúng ta sẽ bước từng bước, đi từng bước căn bản, làm thế nào mà để đi vào trong con đường, nghĩa là vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, rồi ngồi tòa Như Lai. Chúng ta đi từng bước đó. Và làm thế nào để chúng ta phát tâm đại bồ đề từ bi xuyên qua con đường vì thương tưởng chúng sanh, là trong thời gian mà ngày mai chúng ta sẽ cố gắng học một số bài rất là căn bản, rất là căn bản, nhưng mà giá trị. Giá trị chỗ rằng nếu chỉ cần chúng ta bước những bước đầu tiên mà chúng ta bước lầm, rồi chúng ta sẽ đi xa, đi xa, đi xa, mà người ta gọi là sai một ly, đi một ngàn dặm chứ không phải là một dặm. Bởi vì các vị biết rằng chiếc phi thuyền không gian người ta tính bằng đồng hồ điện tử, và ngàn trăm ngàn cái số giây người ta tính chỉ bằng nghĩa là nó chỉ cần vài giây mà nó sai lạc rồi nó sẽ đi vào vũ trụ gọi là quan tài vũ trụ, không bao giờ còn trở lại được nữa. Con đường đạo cũng vậy, chỉ cần một chút nhiễm ô, một chút tham đắm, hay là một chút vướng mắc của tri kiến và bản ngã, thì con người sẽ vĩnh viễn đi vào đạo lộ của luân hồi, đi mãi không có đường ra. Chứ không phải là nói lần đơn giản, bởi vì nhiều khi đó mình cứ tưởng rằng là cạo đầu mặc áo vàng ở chùa như vậy là tốt rồi, là tu vậy là ngon lành rồi. Chẳng có ngon lành nữa, chập trầy chập trột, đi hoài là cuối cùng gì các bạn không, đi hoài vẫn cuối cùng coi lại là mình ở dưới đáy. Cho nên ta nói là càng học càng ngu, càng tu thì càng xa Phật. Nghĩa là chỉ cần lệch một chút là thôi, giống như một chiếc phi thuyền dù tính bằng máy móc, chỉ lệch một chút là trở thành đi vào con đường quỹ đạo của gì, của quan tài không gian, không bao giờ có ngày đến. Thì cái người tu cũng vậy, chỉ cần hiểu sai về tri kiến, tức là khi nào mà chúng sanh trượt, tức là những cái nhiễm trượt của tâm tư chúng ta đó, và tâm tư đó là những cái chúng sanh tánh chúng ta không được quá giải rồi đó, thì bao giờ chúng ta trang bị chúng sanh tướng cỡ nào đi nữa cũng chỉ là những con số không. Vì điều đó mà Đức Phật nói rằng, tại sao Đức Phật nói rằng sau này đó, cái người mà hại chánh pháp, cái người mà làm lu mờ chánh pháp, cái người mà làm cho chánh pháp bị tàn lụi, không phải là những người ngoại đạo, mà chính là những người tu hành. Có nghĩa là hiểu sai đi giáo lý và không bao giờ buông bỏ được cái tự tánh, tức là những cái tham chấp của chúng ta. Cho nên Đức Phật có nói rằng lông sư tử quá thành sâu dữ, ăn thịt lại sư tử, chứ không có con nào ăn được sư tử hết. Hay nói một cách khác là từ sắc sinh ra xét, xét ăn lại sắc. Cũng vậy, nếu một cái người học Phật không chân chánh, không hiểu biết chân chánh, thì tất cả những chúng sanh tánh của chúng ta, tức là nhiễm trượt của tâm tư chúng ta, sẽ tàn hại cái quá trình tu tập của chúng ta, mà không có ai hại chúng ta. Chúng ta không có trách ai thôi, chỉ trách chính mình thôi. Cho nên ngày nào mà cái chúng sanh tánh của chúng ta còn ô nhiễm nhiều đó, thì ngày đó dù chúng ta trang bị, có nghĩa là mặc áo vàng, áo lam, áo nâu, tu theo thầy nào cũng đều là con số không. Đó là điều mà thầy có thể khẳng định. Và cho dù ở chùa bao nhiêu năm, đi chùa bao nhiêu năm, làm bao nhiêu ngôi chùa, kể cả giống như mà Lương Võ Đế hỏi Bồ Đề Đạt Ma là cẩm tạo tự làm chùa độ tăng không bao nhiêu, có bao nhiêu công đức không, Bồ Đề Đạt Ma chỉ buông một câu là không có công đức, không có một miếng công đức nào nữa. Chúng ta phải hiểu được điều đó, hiểu được là tất cả các việc làm bởi khởi lên bởi chúng sanh tánh của chúng ta, bởi gọi là gì, bởi chúng sanh trượt. Mà cái gì gọi là trượt là còn nhiễm ô, là phiền não, thì không bao giờ có thanh tịnh trong điều đó hết. Chứ đừng có nghĩ rằng mình phải tu như thế này, tu thế kia là phải ở chùa, phải làm chùa. Tất cả những việc đó không vì một cái thanh tịnh tâm nhiều nhiễm ô đó, thì ngay lúc đó chúng ta sẽ bị vướng mắc. Đây là một điều sự thật. Dĩ nhiên người ta gọi là phút đắng thì đã tật, lời thật thì mất lòng. Nhiều khi thầy nói cũng mất lòng người ra nhiều lắm, nhưng mà mất lòng bởi vì thầy cũng không có lòng, thành ra nó mất thì cũng thôi. Tóm lại có nhiều khi người ta nói rằng thầy, có nhiều thầy mời thầy, nói mời thầy phải giảng cho hay, nhưng nhiều khi mất mặt của nó tu vốn cũng không có mặt. Thật sự là vậy. Cho nên vốn mình không có mặt mũi gì hết, tất cả đều là tâm thiền á, gọi là tìm lại cái bản lai diện mục của mình. Mà bản lai diện mục khi chưa sanh nó vốn không có, mà làm sao mà tìm, tìm nó là cái gì bây giờ. Còn cái bản lai, cái diện mặt bây giờ là cái gì của thầy đó cũng là giả, chẳng có gì thiệt. Bây giờ các vị thấy rằng người ta trang, người ta trét, người ta đổi đủ thứ, sửa đủ thứ, như mấy rồi chấp sanh vậy, từ đen ra trắng, từ trắng ra vàng, ra cái gì nó cũng làm được hết. Thế giới là mộng nguyễn, thành ra thầy cũng vậy thôi. Và khi nào chúng ta qua được con đường chúng sanh trượt, thì chúng ta hiểu rằng con đường của mạng trượt, tức là con đường của ham muốn, thọ mạng, ham muốn đời sống xác thân này. Và do cái ham muốn, tức là lý tưởng, xây dựng một lý tưởng trong đời sống này, nghĩa là phải có nhà cửa vinh hạnh, phải có cái gì đó phải hơn người khác, phải làm một cái gì đó mà mọi người phải nhớ tưởng tới mình, tất cả cái đó đều rơi vào mạng trường. Cho nên nếu muốn thay đổi cái mạng trường này, người ta phải đi vào lý tưởng của chúng sanh quá, tức là làm sao tất cả vì sự hạnh phúc của chúng sanh mà không vì của cá nhân mình, thì lúc đó chúng ta mới có thể rời bỏ được mạng trường. Chứ không phải mạng trường là cái thân này gọi là dơ giấy này đâu, không phải đâu. Cái thân dơ giấy là ai cũng dơ giấy với nhau rồi, nhưng mà cái phần mạng trường đây, tức là cái mạng sống của chúng ta, nhưng mà sanh trong đời này, gọi là sanh lên rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết, liều quá một đời đó, tức là chúng ta toàn là truy đuổi những cái lý tưởng, mà lý tưởng đó là vì cá nhân và tiền não cá nhân, tức là học hành để đổ đạt kỹ sư bác sĩ, để phục vụ vợ con, để có tên tuổi, làm những chức vụ thăng quan tiến chức ở trong chùa để lên ngôi bá chủ, tất cả những cái đó đều là mạng trường, đều là mạng trường hết, chứ không phải vì thân mạng này. Tức là lý tưởng vì cá nhân và ngã và tự ngã, đó là mạng trường. Còn bao giờ mà không còn những lý tưởng đó nữa, tất cả vì chúng sanh, vì hạt cát hạt bụi, tất cả các pháp đều là Phật pháp. Bao giờ chúng ta thấy rằng pháp thân Phật là tỳ lô giá na thân khắp cả chỗ, thậm chí từ cát bụi mình vẫn tôn trọng, trân trọng và cúng dường tỳ thân sát thân tỳ lô giá na, lúc đó mình cúng dường được pháp thân Phật, và lúc đó chúng ta không rơi vào mạng trược. Còn không là tất cả chúng ta sẽ bị mạng trược chi phối chúng ta. Đó, chi phối bằng cách nào? Có nghĩa là tất cả vì lý tưởng. Lý tưởng là gì? Một chút nào đó danh dự, một chút nào đó mặt mũi, một chút nào nữa là được ngồi trước, được ngồi sau, được nhắc đến, được không nhắc đến, được chê bai và được khen ngợi, tất cả lý tưởng đó đều là chúng sanh trược. Như vậy các vị hiểu rằng trong quá trình ngũ trược ác thế ta bà gồm có kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược, năm cái trược này toàn bộ gọi là trược, tức là vì nó vẫn được tâm linh của chúng ta. Mà bao giờ chúng ta có thể thay đổi hoàn toàn được nó bằng cách là ổn định được tâm tư, đó là ổn định được nội tâm, giống như là trong kinh Hoa Nghiêm nói nữa là ưng quán pháp giới tánh nhất thiết do tâm tạo, nó trượt hay không trượt là do tâm chúng ta. Và khi nào mà chúng ta đã thanh tẩy được tâm chúng ta hoàn toàn trong sạch rồi đó, thì lúc đó cái nhìn của chúng ta ra thế giới bên ngoài nó sẽ hoàn toàn thanh tịnh như tâm của chúng ta. Còn tâm chúng ta đã không thanh tịnh, tức là bị nhiễm đục, tức là bị ô trượt rồi đó, thì cái nhìn của chúng ta dù ở lăng kính nào nó cũng sẽ biến dạng, tức gọi là biến kế sở chấp theo cái lăng kính đó. Và các vị cứ nhớ một điều là không có gì tốt hết và cũng không có gì xấu hết đâu. Cho nên tốt của người này là xấu của người kia, quan hỷ của người này là khổ đau của người nọ, và hạnh phúc của người này là khẽ đau, khổ đau của kẻ kia. Đường của người này là mất một chỗ khác, chỗ này nước rồng thì chỗ kia nước lớn. Và nếu một lúc nào đó khi mà chúng ta ăn một món ăn nào đó mà chúng ta cứ nghĩ là ngon, thì có thể ngon của người này mà dở của người kia. Và chúng ta phải thấy một cách tương đối. Và khi nào mà mình sống trong cảnh đó, mình không chấp mắt rằng nó là món tuyệt đối đó, thì mình sẽ không khổ đau bởi vì những chấp mắt đó. Việc tu hành cũng vậy, việc tu hành cũng vậy. Đừng bao giờ nghĩ rằng cái này nó tuyệt đối, nghĩ rằng pháp môn tu và cái công phu này là tuyệt đối, bởi vì nó được với mình nhưng mà không được với người khác đó. Và khi nó đã không được người khác, không phải là vì hạnh phúc của mình mà làm cho người ta hạnh phúc theo, mà chính hạnh phúc là người ta thọ hưởng được cái lạc, cái vị của chính người ta hưởng được. Do đó trân trọng hạnh phúc của người khác là trân trọng hạnh phúc của chính mình. Thì chúng ta sẽ tóm lại quan điểm này, tức là quan điểm của học Phật là quan điểm của một người có thể thấy được tất cả các pháp được diễn hành, được diễn biến từ chúng sanh, từ Phật đều qua tâm. Cho nên có lần mà Hòa Thượng làm một bài thơ, tức là ma ma Phật Phật cũng do ta, ma Phật khác nhau chỗ chánh tà. Thể lúc mà cái bằng tà suy nghĩ là ma đó vậy, rồi khi nào mà chân như thanh tịnh, Phật cũng là do ta. Cho nên con người của mình, khi nào mà mình hiền thiện, mình an trú, mình thanh tịnh trước Phật, là lúc đó mình là tìm được cái chân như, cái tâm thanh tịnh, tâm an lạc của mình. Nhưng mà mình bước ra ngoài là mình gặp chuyện gì, phiền não nhiễm ô, mắt mình long lên sòng sọc, hoặc phiền não dậy tràn trong người của mình, thì chính lúc đó mình rơi vào thế giới của ma. Ma và Phật chỉ do một tâm. Như vậy tịnh độ và niết bàn, an vui, hạnh phúc hay là khổ đau của trần gian hay địa ngục cũng sẽ do tâm của chúng ta tạo. Nếu chúng ta biết kiểm soát, chúng ta biết control nó, và chúng ta biết nghĩa là từng bước thanh lọc nó, thì tự chúng ta hưởng được an lạc của chính mình mà không ai có thể cho chúng ta được. Đừng bao giờ van xin cầu nguyện dưới gối của Phật, của Thánh hay của Tiên Hiền hay là của Chúa bằng cách là xin cầu hạnh phúc. Bởi vì nếu ai đó cho mình hạnh phúc thì cũng đồng thời họ cho mình những cái khổ đau. Cho mình cái được là sẽ cho mình cái mất. Cũng như là Phật tử nghĩa là thích mến mộ tán thán thầy thì cũng có rất là nhiều người, rồi sẽ một lúc nào đó các Phật tử sẽ phỉ báng, sẽ chê bai, sẽ dằn vặt cái người mà mình cho rằng thần tượng của mình. Cuộc đời là như vậy. Nếu bây giờ chúng ta hiểu được điều đó và chúng ta lặn sâu vào trong đáy vô thức để tìm được chỗ rơi cuối cùng gọi là an lạc của nội tâm, thì lúc đó chúng ta sẽ ổn định trong đường này, không bao giờ phải mệt mỏi với những cái gọi là lăng nhăng của thế gian. Bởi vì thế gian là cái bằng, ở thế gian nhiều chuyện thị phi, người ta gọi là vào cửa đạo từ bi hỷ xả. Nhưng mà từ bi hỷ xả không phải là ngôn ngữ, mà từ bi hỷ xả là cuộc sống, là hương vị mà người Phật tử tự thẩm định được qua thanh tịnh tâm của mình. Còn có học bao nhiêu bài, có đọc bao nhiêu kinh, có cầu bao nhiêu lời cầu xin đi nữa, cũng chỉ là ta gọi là chót lưỡi đầu môi. Cái gì gọi là chót lưỡi đầu môi thì cái đó không thật. Và đã không thật á thì mình phải khổ đau vậy thôi. Và chúng ta hiểu được cái thế giới này qua con đường gọi là ổn định nội tâm, thì các vị thấy rằng đạo Phật sẽ xây dựng trên con đường là gì? Con đường của tâm thức. Và con đường tâm thức này là loại bỏ chúng sanh tánh để rơi vào con đường mà Đức Phật nói rằng tìm lại và tri kiến Phật của mình, hay nói theo Tiền Tông là tìm lại bản lai diện mục của chính con người chúng ta, chứ không phải cái mặt mũi, cái tên gọi mà để người ta biết mình là tên ai đó, ở chùa này bao lâu, làm được việc gì. Tất cả những cái đó gọi là gì? Là những cái không phải là bản lai diện mục của mình. Càng ôm chấp cái đó thì tự mình làm mình khổ đau nhiều hơn. Và khổ đau nhiều hơn không phải vì ai, mà vì chính mình. Cho nên khi chúng ta đến trước Phật, chúng ta phải hiểu rằng lời của Đức Phật dạy bao giờ cũng vẫn là bừng sáng. Là Đức Phật nói rằng cái mình Như Lai đến đây là gì? Giống như một lương y cho thuốc trị bệnh, uống hay không là tự mỗi chúng sanh. Chỉ đường đi không đi là tùy mỗi người. Cho nên chúng ta đã muốn làm một Phật tử thì chúng ta phải nhận những món thuốc mà trị được những tâm bệnh của mình, và chúng ta chọn những con đường mà Đức Phật đã chỉ để chúng ta đi mà thoát khỏi cảnh giới khổ. Chứ không phải là một ai đó phải dùng thần lực, phải dùng thần thông, ai đó phải ép chúng ta uống thuốc, mà đây là con đường tự nguyện của chúng ta, và vì chúng ta muốn thoát được cảnh giới khổ đau của chính mình. Nó chỉ chừng đó thôi. Cho nên thầy cũng giống như thầy nói vậy đó, một đôi khi đó các Phật tử nghe những lời nói rất là nghiêm túc, nhưng mà nó mang một cái tính rất là căng thẳng. Càng căng thẳng thì nỗi thao thức chúng ta càng thấm thía, để biết rằng chúng ta thường được dè dút bởi những tự ngã của chúng ta. Cho nên cái gì mà dè dút là mình cảm thấy mình sung sướng lắm, sung sướng lắm. Cho nên nếu mà người ta nói rằng cái lời mà ngọt ngào thì khi mình nghe nó là ngọt mật chết rồi, nhưng không phải đâu. Ngọt mật chết người ta và chết cả cuộc đời, chứ phải chết rồi rồi chết ăn chung gì. Mà ngọt mật tức là chết chính mình, tức là chết luôn cả trí tuệ và lương tri của con người của mình. Chứ ngọt mật chết rồi không ăn chung gì cả. Cũng vậy, chúng ta học Phật là học cái gì? Người ta nói rằng con đường học đạo là con đường đi ngược dòng đời đó, và con đường thấy thực tế bản chất của sự vật, chứ không phải là thấy cái che mờ và thấy những cái hào nhoáng của sự vật. Bởi vậy người Phật tử là những người có thời gian để nghiên cứu. Mình có quyền tìm cầu và có quyền chấp nhận đi con đường này hay không, ngay cả con đường gọi là Phật đạo đó. Các Phật tử có muốn hay không là các Phật tử có quyền ngồi thẩm định, nghiên cứu, suy tư và cuối cùng dấn thân bằng chính mình, không phải vì một ai cả. Đó là người Phật tử chân chánh. Tôi không phải vì chùa, không phải vì thầy, không phải vì cha mẹ, không phải vì vợ chồng, mà vì chính mình thấy được, hiểu được và muốn đi như vậy. Thì thôi, thầy nói rằng nói nhiều quá nó dư, nó vừa vừa các Phật tử có thể nhớ được. Mong rằng các Phật tử có thể chia sẻ được một chút nào đó gọi là tri kiến thao thức trong đầu của chúng ta. Và khi mà chúng ta có thể chia sẻ hiểu được rồi thì các vị sẽ tìm được cái sự bình an nào đó của chính các vị, mà không phải là phải qua một con người giống như thầy chẳng hạn. Thì chúng ta dừng lại ở đây. Đầu hữu nợ sao, muốn có gì không? À, được rồi, thì thời giờ có chút đỉnh. Tức là đây là một cái đề tài mà nó rất là rộng, không biết ngày nào thầy có dịp để trình bày các vị về cái tư tưởng mà gọi là đại thừa, tiểu thừa. Trong các cái Phật giáo, những cái phân biệt đó tất cả có thể khẳng định đều là kiến trược hết. Tất cả đều là kiến trược cả. Bởi vì giống như các vị cứ nhớ lại những cái lời dạy của các bậc tổ hoặc là các bậc thầy, khi mà lục tổ Huệ Năng đến cầu ngũ tổ Hoằng Nhẫn với một con người lãnh nam đen thui đốn củi ốm ho đó, thì lục tổ được ngũ tổ Hoằng Nhẫn nói một câu là người lãnh nam giống như người mọi đợi, như ông mà làm sao mà có thể tìm Phật học Phật được. Thì lúc đó lục tổ mới nói một câu rằng thế gian này thì có nam bắc, chứ còn nữa là Phật tánh thì không có bắc không có nam. Phật tánh không có bắc không có nam. Thành ra con đường của tu chứng và con đường của chứng ngộ là không hề có đại có tiểu. Giáo lý không có đại không có tiểu, mà con người muốn đại muốn tiểu. Muốn đại là muốn mình lớn, muốn tiểu là muốn mình nhỏ. Có nhiều người nói rằng không ai muốn tiểu cả, làm gì mà ai muốn tiểu ai muốn đại. Nhưng mà người ta muốn tiểu là để người ta làm những cái tiểu mà người khác không nói được người ta. Có những lý do là như vậy, chứ không phải là không có. Còn đại và tiểu trong quan điểm và tu hành á, thì có dịp rồi chúng ta có dịp các Phật tử nghe cũng băng về tâm kinh và tứ niệm xứ, thì các Phật tử cũng thấy rằng hoàn toàn không có sai khác. Chỉ có tức là pháp môn á, là vẫn như một, mà chỉ có người sử dụng nó đó, có người sử dụng nó và công phu sử dụng nó có thành đạt tốt hoặc xấu, cao hoặc thấp, do chính khả năng tiếp thu và quả giải của chúng ta. Cho nên thầy có trình bày trong cuộn băng đó, có dịp các Phật tử nghe lại. Có nó hai cuộn, nhưng mà cuộn thứ nhất là nói về gì? Là tâm kinh, tức là toàn bộ nền tảng của tư tưởng. Bây giờ người ta dùng từ là tư tưởng đại thừa, nằm trong bài Bát Nhã Tâm Kinh, tức là rút từ kim cang mà ra, cho nên gọi là tâm kinh. Nhưng mà rồi cái tư tưởng thứ hai, tức là tư tưởng của tứ niệm xứ, tức là tư tưởng rút từ toàn bộ Nikaya, tức là tư tưởng của nguyên thủy mà người ta còn cho là tiểu thừa, rút từ đó ra. Và trong hai kinh đều giống hệt nhau. Khi Đức Phật tuyên bố rằng tứ niệm xứ là con đường duy nhất để đạt được A-la-hán, không có con đường thứ hai. Cũng giống như Đức Phật nói rằng trong Bát Nhã, tức là trong cái phần tâm kinh đó, nghĩa là người ta phải xả bỏ tất cả bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh, thậm chí viễn ly điên đảo vọng tưởng của cánh niết bàn. Cả hai tư tưởng đều là một. Tại vì sao vậy? Bởi vì quán tự tại Bồ Tát là quán tứ đại là gì? Quán ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Tứ niệm xứ là gì? Là quán thân thọ tâm pháp, tức là cả thân cả thọ cả tâm cả pháp đều là vô thường khổ không vô ngã. Cho nên người nào đi vào hai lãnh vực đó đều đạt được cái quả gì? A la hán, tức là vô sanh, giống như nhau. Nhưng mà người ta cho rằng đại, người ta cho rằng tiểu là tại vì sao vậy? Do cái dụng công của cái người tu hành, chớ pháp Phật nó chỉ là một mà thôi. Cho nên người nào quán tứ niệm xứ thì người đó đạt được A la hán. Mà người nào nó là quán Bát Nhã, giống như ngài Bồ Tát quán tự tại thành thâm, tôi là đi sâu vào Bát Nhã Ba La Mật Đa để chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Mà ngũ uẩn là gì? Là sắc, là thọ, là tưởng, hành thức. Bốn cái đó cộng lại là gì? Là thân thọ tâm pháp, chỉ là một mà thôi.